Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. 70 năm hội nghị Geneva với Việt Nam, hệ lụy và bài học nào còn thời sự là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời là các nhà quan sát, bình luận. Từ Boston, Massachusetts là ông Trần Trung Đạo, từ London, Anh Quốc là ông Đoàn Xuân Kiên và từ Hà Nội là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, tháng 7 này của năm 2024 đánh dấu tròn 70 năm sự kiện lịch sử chính trị và pháp lý quốc tế là Hiệp định Geneva liên quan Việt Nam và Đông Dương. Từ bây giờ, trước khi bàn về hệ lụy và bài học chính trị đấy và lịch sử qua sự kiện này, nhìn lại sau 7 thập niên, quý vị thấy có gì bật đáng nói về sự kiện này từ bối cảnh cho đến ý nghĩa hay là nguyên nhân của nó? Trước tiên chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc. Xin mời ông.
Cảm ơn anh Quốc Phương. Xin chào quý vị khán giả và chào quý vị trong bàn hội luận ngày hôm nay. Hội nghị Geneva vào năm 1954 đó là một cái hội nghị ý nghĩa của nó về mặt chính trị đó là cuộc hội nghị để chính thức các phe liên quan đến cuộc chiến tranh Đông Dương lúc bấy giờ thương lượng với nhau, bàn với nhau về cái cách chấm dứt chiến tranh và mở ra những giải pháp chính trị cho tương lai. Thế thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ đó đang ở cái thế rất là thắng lợi, cái thế tay trên là bởi vì sau chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 thì 18 tháng 5 hội nghị Geneva chính thức bàn về vấn đề chiến tranh Đông Dương. Thế thì phải nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bây giờ đang ở cái thế thượng phong, cái thế mà so với thế của phe đối phương là phe Pháp thì Pháp lúc bấy giờ đang ở cái thế rất là bị động, làm sao để rút chân ra khỏi Đông Dương một cách không mất thể diện, không mất danh dự, chứ đừng nói gì đến chuyện giữ gìn cái thuộc địa cũ là Việt Nam. Vậy thì cái thế thắng thua, cái sự chênh lệch giữa vị trí của hai bên rõ ràng là nghiêng lệch ghê gớm. Thế mà chúng ta nhớ lại, nếu mà ôn lại lịch sử lúc bấy giờ đó, xem qua các tài liệu lịch sử thì chúng ta sẽ thấy nổi lên một điều là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không đạt được những cái thắng lợi như mong muốn, mà lúc bấy giờ tất cả hội nghị Geneva bàn về chiến tranh Đông Dương lại bị chi phối bởi cái bối cảnh chung của các cường quốc ở trên thế giới lúc bấy giờ. Chúng ta đừng quên là ngoài Pháp và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là hai thành phần chính trong cái hội nghị Đông Dương đó, thì bên Pháp chúng ta còn thấy Mỹ này, Anh này, và bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chúng ta thấy có Liên Xô và Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lúc đó mới là một quốc gia trẻ 6 tuổi nhưng mà đang có một cái vị trí rất là lợi thế trong thế giới cộng sản lúc bấy giờ. Vậy thì cái tương quan lực lượng nếu mà nhìn trong cái bối cảnh chung của quốc tế lúc bấy giờ đó thì chúng ta thấy là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được đỡ lưng bởi hai cường quốc của phe cộng sản, và Pháp lúc bấy giờ cũng được đỡ chắn lưng bằng hai quốc gia đang ở cái thế rất là thuận lợi sau cái chiến tranh Triều Tiên, sau Thế chiến thứ nhất, xin lỗi, sau Thế chiến thứ hai, thì họ Đế quốc Anh lúc bây giờ đang là một cái nước cũng đã suy vi sau cái Thế chiến thứ hai, thì thuộc địa của Anh cũng đã mất nhiều, nhưng mà đế quốc Anh chưa đến nỗi suy tàn. Nhưng mà Mỹ thì phải nói là quốc gia Hoa Kỳ đang ở cái thế rất là mạnh sau Thế chiến thứ hai và sau chiến tranh Triều Tiên. Vậy thì trong cái bối cảnh chung đấy, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và miền Nam và phe quốc gia Việt Nam do Quốc trưởng Bảo Đại lãnh đạo, không có được hoàn toàn theo cái chương trình nghị sự của mình, mà chương trình nghị sự của Hội nghị Geneva Đông Dương lúc bây giờ bị chi phối rất nhiều bởi những cái quyền lợi riêng của những phe phái của các cường quốc đằng sau lưng mỗi bên của mình. Vì vậy cho nên sau hội nghị Geneva và Thủ tướng Phạm Văn Đồng có lẩm bẩm, có than phiền là những cái chương trình nghị sự của chúng ta đã bị ông chủ lại ông ấy hất tay trên nhiều lắm. Thế rồi thì khi gặp Chu Ân Lai ở Liễu Châu thì Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng ngậm ngùi khi nhận thấy rằng là khi mà ông Võ Nguyên Giáp đưa cho ông Chu Ân Lai xem cái bản đồ chiến tranh Việt Nam lúc bấy giờ thì phải nói là đã tô đỏ khá trọn bản đồ Việt Nam lúc bấy giờ. Chúng ta có thể xem cái bản đồ Việt Nam đó lúc đó đấy, trên cái cuốn trong cái cuốn Pentagon Papers của Ellsberg, thì cái bản đồ chiến tranh lúc bây giờ phải cho thấy là cái lợi thế rất là nghiêng nặng nghiêng mạnh về bên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vậy mà chương trình nghị sự của Chu Ân Lai và Trung Quốc lúc bấy giờ là gì? Là hòa bình. Nói một cách tổng quan đó thì Liên Xô và Trung Quốc lúc bấy giờ vì những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nước mà họ không có muốn nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tranh Đông Dương kéo dài, cho nên họ chỉ muốn chấm dứt chiến tranh Đông Dương càng nhanh càng tốt. Vì thế cho nên Liên Xô cũng chỉ muốn hòa hoãn hòa bình vì những lý do nội bộ của họ, và Trung Quốc cũng vì lo ngại cái vai trò của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục lớn mạnh, cho nên cũng vì quyền lợi của mình mà họ ngăn cản Việt Nam không cho đi tới cùng những cái giải pháp mà Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc bây giờ muốn đạt được tại Hội nghị Đông Dương. Vậy thì phải nói là thắng lợi của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không được trọn vẹn trong cái hội nghị Geneva Đông Dương đó đấy. Và phe quốc gia Việt Nam thì lại càng lép vế, là bởi vì Pháp không có cho biết những cái diễn tiến bàn bạc trong hội nghị và chỉ được thông báo khi mà Pháp đã thỏa thuận với các nước đồng minh cũng như thỏa thuận với Liên Xô và Trung Quốc. Bởi vì chúng ta nên nhớ là Liên Xô và Anh lúc bây giờ là đồng chủ tịch hội nghị Geneva. Vậy thì Pháp chỉ thông báo cho quốc gia Việt Nam cái phe Việt Nam không cộng sản là chỉ biết kết quả cái cuộc hội đàm của họ với hai vị đồng chủ tịch và những quốc gia khác ở trong bản hội nghị. Nói tóm lại thì vì lúc bấy giờ hoàn cảnh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như của phe quốc gia Việt Nam, tức là phe của cựu Hoàng Bảo Đại đó, không có được những cái thông tin quý giá mà các liệt cường trong cái hội nghị Đông Dương họ có được, họ bàn luận với nhau đằng sau hậu trường ở hậu trường của hội nghị. Thành ra chúng ta thấy là cả hai phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và quốc gia Việt Nam không được những thắng lợi như ý muốn. Mặc dù vậy, quốc gia Việt Nam cũng đã được một cái cơ hội là về sau này giữ được cái miền Nam được 20 năm. Và mặc dù Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có thắng lợi toàn vẹn, nhưng mà họ đã cài cắm được nhân sự và vũ khí ở lại miền Nam để tiếp tục khơi một cái cuộc chiến tranh cách mạng khác những năm về sau. Cái thắng lợi này tôi cho là thắng lợi là bởi vì họ đã dùng ngôn từ ở trong văn bản của hội nghị Geneva, ở trong hiệp định Geneva để né tránh cái việc là họ là một lực lượng bên ngoài. Bởi vì trong cái hiệp định Geneva, nếu mà chúng ta đọc điều khoản thứ tư và điều khoản thứ sáu thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái điều khoản cho cấm nhập nội những vũ khí và nhân sự của phe khác vào trong cái lãnh địa của phe đối phương. Vậy mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ém được một số lớn vũ khí và cán bộ nhân sự ở lại miền Nam, không ra tập kết ở ngoài Bắc. Đó là một thắng lợi, gọi là một phó phẩm trong cái hiệp định Geneva, nhưng mà nó sẽ trở thành ra tác nhân rất là quan trọng của chiến tranh cách mạng từ năm 1960 trở đi. Đấy là những điều chúng tôi nhận thấy qua việc đọc lại hiệp định Geneva, và chúng tôi thấy được là cái thắng lợi, gọi là thắng lợi của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không được trọn vẹn nếu như nhìn vào văn bản của hiệp định. Nhưng mà nó có một cái phó phẩm, đó là cái chuyện cài cắm lại được nhân sự, cán bộ và vũ khí. Chúng ta nhớ lại là trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, một người cựu kháng chiến là ông Võ Phiến, nhà văn Võ Phiến, có viết một bài tùy bút gọi là Bắt Trẻ Đồng Xanh. Trong bài đó ông ấy có kể chuyện là trước khi tập kết thì cán bộ miền Bắc, cán bộ miền Nam đó, đã được lệnh là làm đám cưới, nếu chưa có lập gia đình rồi thì họ để lại gia đình, vợ và những đứa con sắp ra đời. Đó là một hình thức, nó là ngoài lề thôi, nhưng mà nó cho thấy cái tầm nhìn xa của những người lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ, của Đảng Bộ Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam ở Nam Bộ lúc bấy giờ. Họ đã nhìn xa trông rộng, họ nhìn thấy cái tương lai của chiến tranh cách mạng khi Hiệp định Geneva vừa mới ráo mực. Xin hết đấy.
Vâng, không biết là đến lượt mình thì nhà chính luận Trần Trung Đạo không có cái điều gì muốn bổ sung không, sau khi đã nghe ý kiến của ông Đoàn Xuân Kiên. Ông Đoàn Xuân Kiên là nguyên chủ biên của tạp chí Thông Luận từ châu Âu trong 10 năm. Và xin mời tiếp theo ý kiến của ông Trần Trung Đạo.
Trước hết cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự chương trình này, và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đang nghe chương trình này và sẽ nghe chương trình này trong thời gian tới. Thì tôi nghĩ là anh Đoàn Xuân Kiên đã tóm tắt tương đối đầy đủ về cái diễn tiến của hội nghị Rene. Cái điều quan trọng là bởi vì trong suốt dòng lịch sử từ 1954 cho đến nay, biết bao nhiêu cái điều mà chúng ta thường gọi là lẽ ra hay là nếu hay là phải chi, tất cả những cái điều đó đã diễn ra rồi thì có lẽ là mình cũng không lặp lại nhiều. Nhưng mà mình muốn từ cái điểm mốc của lịch sử đó để nhìn lại cái lịch sử từ 1954 cho đến ngày hôm nay. Cái điểm khác nhau căn bản chính của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và quốc gia Việt Nam sau cái hiệp định này là cái mục đích. Cái mục đích của lý do cho anh Đoàn Xuân Kiên vừa nhấn mạnh là tầm nhìn, thật sự là chúng ta có thể nói một cách rất là rõ ràng hơn, đó là mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiều tên gọi khác nhau nhưng mà cứ gọi đúng cái tên của họ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đảng Cộng sản Đông Dương qua cái hội nghiên cứu Marxist, tất cả những sự thay đổi về hình thức như vậy nhưng mà đều chuyên chở một mục đích duy nhất, đó là thống nhất Việt Nam trên cơ sở cộng sản và thống nhất Việt Nam để từ đó xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và tiền bề tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Tất cả mục tiêu đó nó kéo dài từ khi thành lập đảng cho đến ngày hôm nay vẫn không thay đổi. Và tất cả những cái gì mà đảng làm, dù là từ cái mặt trận giải phóng miền Nam hay dưới hình thức liên hiệp này, hình thức liên hiệp đó, tất cả các chính sách của đảng trong suốt thời kỳ từ 1930 tới nay chỉ để phục vụ một cái mục đích duy nhất, đó là cộng sản hóa Việt Nam. Do đó là điều đó là điều không thay đổi. Và do đó hiệp định Geneva, nếu giả thiết bây giờ cứ đổ lỗi cho nhau, chúng mà chẳng hạn chúng ta nghe là cộng sản cứ đem công thầu tiêu diệt duy nhất là Việt Nam, Việt Nam không chịu bầu cử thời để thống nhất đất nước. Và điều đó cho thấy là cái đó là một cái hậu hiệu tuyên truyền. Bởi vì nếu quý vị nghiên cứu lịch sử thế giới, quý vị nhìn lại cái địa nhị thế chiến cho đến ngày hôm nay, điểm điểm bắt đầu của chấm dứt địa nhị thế chiến cũng là điểm bắt đầu cho một cuộc phân cực trong thế giới. Tức là khi mà Truman lên là quý vị cũng thấy 1946-47 là bắt đầu bức bằng sắt bắt đầu hạ xuống và thế giới đã đổi thay rồi. Cái thế giới mà gọi là đồng minh của trước đó trở thành thế giới của thù địch trong cái thời gọi là chiến tranh lạnh. Thì tất cả cái đó, tất cả dù là anh thời của Roosevelt hay là thời của Truman hay là thời của Churchill hay là những thời khác này đều có ảnh hưởng của mọi cái chính sách phân cực đó. Và đó là cái thực chế chính trị của thế giới trong giai đoạn đó. Những lãnh đạo các quốc gia nhỏ không phải là vì cái lòng thống nhất hay là hòa bình hay gì cả, nhưng mà một quốc gia phát triển được là quốc gia có thể thuận theo cái đà phát triển của thế giới. Chúng ta quốc gia nhỏ quá, chúng ta không có thay đổi được vận mệnh của ai cả. Chúng ta quan trọng nhất là chúng ta thuận với cái thời đại để mà tồn tại, để mà phát triển. Lý do đó mà Nam Hàn đã phát triển, lý do đó mà Việt Nam Cộng Hòa đã phát triển, lý do đó là các quốc gia Đông Âu, Tây Âu đã phát triển. Đừng quên là phân cực không phải chỉ phân cực giữa quốc gia thôi, mà phân cực cả cái vùng miền. Chúng ta bên châu Âu thì có Đông Âu và Tây Âu. Chúng cương thảo cảo Á Châu thì có Nam Hàn, Bắc Hàn, Nam Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Kiều, Bắc Việt. Thì tất cả những sự phân cực đó là một thực tế không thể nào tránh khỏi được. Mà nếu một người lãnh đạo mà có tầm nhìn xa thật sự về tương lai với dân tộc mình, thì người lãnh đạo phải hiểu được chúng ta không thể đi ngược với cái trào lưu của thế giới, thì chúng ta phải phát triển trong điều kiện mình có. Dù là cái tham vọng, dù là cái mục đích gì đi nữa, không phải gác vào một bên để mà phát triển được đất nước của mình. Lê Duẩn không làm việc đó. Một ngọn anh giống, một anh mà sống lên từ đồng bằng Nam Bộ để sống lên và bằng cái mục tiêu thì chỉ học điều duy nhất là thống nhất cộng sản, thống nhất đất nước trên bằng phương tiện mà bạo lực, mà thống nhất đất nước để đạt đến mục tiêu cộng sản. Thì đó là cái điều duy nhất mà ông ta đã nghĩ tới, và ông ta áp dụng từ cái thời của ông ta ra Bắc cho đến khi 1975 chỉ có một mục đích duy nhất là thôi. Giả thiết rằng nếu mà các ông cho rằng không bầu cử, thì giả thiết là nếu có bầu cử mà miền Nam thắng, thì liệu là Đảng Lao động Việt Nam sẽ rút tất cả những người mà họ cài cấm tại miền Nam ra Bắc và tôn trọng cái cuộc kết quả bầu cử hay không? Chắc chắn là không bao giờ có. Nếu không hình thức này thì hình thức khác, ngay trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản cũng vậy, mọi hình thức để thống nhất đất nước, tiến tới xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trước tiền đề tiến lên cộng sản chủ nghĩa, đó là đời cái khẩu hiệu mà bắt đầu từ 1930 mãi đến ngày hôm nay. Cho đó thành ra là cái mục đích nó chi phối rất nhiều. Dân do đó tôi thưa quý vị là giả thiết là họ thua, họ có rút người miền Bắc hay không, họ có đồng hàng, họ có tôn trọng, họ có giải tán tất cả các lực lượng ở miền Nam hay không, họ cài cắm miền Nam hay không, chắc chắn là không có. Chắc chắn họ không làm. Nếu không có hình thức này thì bằng hình thức khác. Nếu có bầu cử là con đường in đổ máu nhất, mà nếu không có bầu cử như là quý vị chúng ta đã thấy thì họ phải bỏ võ trang. Và đến ngày hôm nay bao nhiêu triệu người Việt Nam chết và hậu quả nó còn lại cho đến ngày hôm nay. Cái số người chết trong chiến tranh có thể là quá lớn, nhưng mà lớn nó không bằng lớn mà cái sự chịu đựng của cả một dân tộc suốt nửa thế kỷ vừa qua.
Vâng. Trước khi chúng tôi mời tiến sĩ Hồng Quang Nga từ Hà Nội thì chúng tôi xin chia sẻ quý vị một cái thông tin và một cái trích đoạn của tư liệu như thế này. Nhưng mà trước hết là có một cái lời bình luận của quý vị tên là Hạnh Ngọc gửi cho chương trình ở đây qua kênh YouTube, nói ra là cảm ơn chương trình, nhờ các diễn giả chúng tôi hiểu nhiều về lịch sử. Đấy, thì chúng tôi xin chuyển cái lời cảm ơn đó tới các vị khách mời. Trong lúc chuẩn bị chương trình này thì chúng tôi cũng có liên hệ với một số các cái nhà nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam, ở tại Hà Nội, trong đó có một số vị ở Hội Khoa học Lịch sử, cũng như là ở bên Đại học Khoa học Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa lịch sử, vân vân. Thì rất tiếc là vì một số lý do khác nhau thì những vị đó chưa nhận lời tham gia được chương trình này. Thì tuy nhiên thì chúng tôi có được giới thiệu một số tư liệu để có thể tham khảo. Thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một cái đoạn sau đây, làm cái bài gọi là bối cảnh quốc tế của ba bản hiệp định trong hai cuộc kháng chiến cứu nước 1945-1975 của giáo sư Vũ Dương Ninh. Bài này được đưa lên mạng vào, nếu chúng tôi không nhầm, là vào ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thì bài này có cái đoạn liên quan đến hiệp định Geneva, và thì có cái đoạn nói như thế này: hiệp định Geneva, thưa quý vị, là đáp số của bài toán thỏa hiệp quốc tế. Nói rằng là cuộc đàm phán Geneva năm 1954 không chỉ diễn ra giữa hai đối thủ trực tiếp là Việt Nam và Pháp như hồi năm 1946, mà có sự tham gia của các nước lớn trên bình diện ngoại giao. Vấn đề Đông Dương đã được quốc tế hóa. Với yếu tố quốc tế hóa như vậy, dấu ấn của các cường quốc trong tiến trình và kết quả hội nghị là điều không tránh khỏi. Lần này, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một bên chủ yếu trong cuộc chiến tranh, được mời đến dự hội nghị Geneva để bàn về chính công việc của mình, chứ không phải tham gia một cách chủ động trong cuộc đàm phán song phương với đối thủ như hồi năm 1946. Tham gia hội nghị có 9 đoàn đại biểu gồm 5 nước lớn là Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đại diện của ba chính phủ quốc gia liên kết của Pháp ở Đông Dương. Đoàn Việt Nam đưa ra đề nghị phải có sự tham dự của các lực lượng kháng chiến ở Lào và Campuchia nhưng không được xét đến. Trong khi ba chính phủ, ông Vũ Dương Ninh, giáo sư Vũ Dương Ninh dùng từ là chính phủ bù nhìn, trong khi ba chính phủ bù nhìn do Pháp dựng lên lại có mặt. Với phép tính đơn giản về thành phần hội nghị, sẽ thấy có sự chênh lệch theo tỷ lệ 3 trên 6 trong tương quan giữa hai phía. Đó là điều bất lợi đối với ta, song cũng không thể làm thay đổi hoàn toàn tương quan lực lượng đã được thử thách trên chiến trường. Rồi bài có nói thêm là đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao ông Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn đến hội nghị với tư thế của người chiến thắng. Có thể nói đây là lần thứ tư diễn ra cuộc gặp chính thức giữa Pháp và Việt Nam trên bàn đàm phán kể từ khi nước Việt Nam độc lập ra đời. Trong cái phần kết của cái phần viết này đấy, thì tác giả Vũ Dương Ninh, giáo sư Vũ Dương Ninh có nói như thế này: về phía, tức là ở đây nói rằng là cái về phía đối phương, tình trạng sa đày trên chiến trường buộc chính phủ Pháp phải tìm cách rút lui trong danh dự. Sự tính toán đó được Anh ủng hộ vì không muốn ảnh hưởng cách mạng lan rộng các thuộc địa của mình sang các thuộc địa của mình. Mỹ vừa muốn Pháp đẩy mạnh chiến tranh để giành ưu thế, vừa muốn thay thế Pháp trên địa bàn chiến lược này, nhưng lại chưa thực sẵn sàng vì lo ngại xảy ra một Triều Tiên thứ hai. Trong bối cảnh như vậy, cuộc đình chiến ở Triều Tiên là bước đi đầu tiên của sự hòa hoãn giữa các nước lớn và được coi như một khuôn mẫu để giải quyết vấn đề chiến tranh Đông Dương. Còn hai đoạn ngắn nữa, chúng tôi xin chia sẻ tiếp với quý vị từ cái bài viết của giáo sư Vũ Dương Ninh từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ những điểm trên có thể thấy rằng Hiệp định Geneva là sản phẩm của quá trình vừa đấu tranh vừa nhân nhượng giữa các bên tham gia cuộc đàm phán. Nó phản ánh tương quan lực lượng trên chiến trường, đồng thời chịu tác động chung của tình hình thế giới. Đoàn đại biểu mỗi nước đều cố dành cho mình được phần có lợi nhất, song vẫn không thể vượt ra khỏi khả năng thực tế và không thể không cân nhắc đến ý đồ của các đồng minh cũng như của đối phương. Về nguyên tắc thì các đoàn đại biểu đều có quyền bình đẳng, song cũng không thể phủ nhận một thực tế về mối quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ trong lịch sử quan hệ quốc tế. Và kết ở đoạn này nói rằng như sau: mặc dù còn có mong muốn đạt được đôi điều có lợi hơn, nhưng nhìn từ các khía cạnh có thể thấy rằng Hiệp định Geneva là một thắng lợi về chính trị và ngoại giao tương ứng với những thắng lợi quân sự. Đồng thời, hội nghị cũng để lại nhiều kinh nghiệm đấu tranh ngoại giao mà sau này được vận dụng thành công trong cuộc hòa đàm ở Paris. Cho nên nhìn suốt quá trình đấu tranh từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Hiệp định Geneva chính là một thành công lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh dấu một nấc thang đi lên trong tiến trình giải phóng dân tộc. Đó là ý kiến của giáo sư Vũ Dương Ninh từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông cũng là thành viên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Thưa tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga, ông đã nghe các ý kiến trước ông của ông Đoàn Xuân Kiên cũng như là ông Trần Chư Đạo, không biết là ông có điều gì muốn chia sẻ hay là bổ sung thêm hay không ở cái vòng câu hỏi đầu tiên, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng lịch sử thì nó đã xảy ra rồi, không 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 có chữ nếu và không có giả như thế này. Tuy nhiên tức là gì, là tìm hiểu lịch sử để chúng ta hiểu được một thời và chúng ta rút được ra những bài học cho tương lai, cho hiện tại và tương lai, tôi nghĩ là đấy là cái điều quan trọng nhất. Về hội nghị Paris, ở hội nghị Geneva năm 1954, thì các vị cũng đã nói một số điểm rồi, tôi chỉ muốn bổ sung thêm như này. Là vấn đề tôi chợt nghĩ đấy, là thực sự là vấn đề chọn bên và vấn đề độc lập và vấn đề gọi là tình báo cũng được, hay là sự hiểu biết cũng được, thì thực sự đúng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về mặt quân sự ở một cái thế rất là thuận lợi, thực sự là trên tay với cái chiến thắng của Điện Biên Phủ, thì trong cái cuộc đàm phán này là Việt Nam dù mà ở một cái thế trên, nhưng bởi vì tức là gì, là do đã chọn bên mà phụ thuộc vào Liên Xô và Trung Quốc, cho nên là thực sự vấn đề chính trị luôn luôn là chính trị của các cường quốc và nước nhỏ thì phải bị kẹt rồi đấy. Quốc gia Việt Nam của ông Bảo Đại, thậm chí còn ông Ninh thì ông bảo là được mời đến, nhưng mà thực sự là không được giữ. Đại diện là chính phủ Pháp đại diện cho quốc gia Việt Nam, cũng như là Pháp đại diện cho chính phủ Hoàng gia Lào và Hoàng gia Campuchia. Còn Việt Nam thì đại diện cho Pathet Lào và cái phái Cộng sản Campuchia. Thế thì thực sự tức là gì? Là ngay cái chuyện đó cũng đã thấy tức là gì? Là những cái nước mà không có sức mạnh thật, tức là không phải là cường quốc, thì luôn luôn phải lệ thuộc vào các cường quốc. Từ thời cổ cho đến bây giờ nó đều như vậy cả. Rất đáng tiếc là như thế. Cho nên là cái mà mong muốn gọi là chọn bên, thì chọn cái gì? Tôi nghĩ tức là gì, là cái có lẽ là quan trọng nhất là chọn các cái giá trị. Mà trong các cái giá trị đấy thì có một cái giá trị chúng ta gọi là độc lập. Có lẽ là phải bàn rất là kỹ về cái khái niệm độc lập. Tôi nghĩ là cái giá trị tự do là quý hơn độc lập rất là nhiều. Nhưng mà tự do thì người ta không để ý, hoặc là người ta chỉ có nói thôi, người ta không làm. Nhưng mà cái gọi là độc lập đấy thì thổi lên bằng mọi giá. Và một cái điểm thứ ba mà tôi gọi là muốn nhận xét thêm là thực sự tức là sự hiểu biết. Mình cũng không thể trách bất kể ai, bởi vì các vị đấy cũng đã qua đời rồi, và như vậy là cái bối cảnh lịch sử như vậy. Nhưng mà nói thực tức là gì, là do không mạnh, tức là không tự chủ được, chứ không phải là độc lập, không mạnh về mặt thực chất, tức là kinh tế, quân sự, tức là vũ khí, mình có làm được ra cái gì không? Không có. Và không mạnh cả về mặt sự hiểu biết nữa, tức là về mặt trí tuệ đó. Tôi nói thí dụ, mãi về sau thì người ta mới biết rằng như vậy là gì, là cái chuyện mà Trung Quốc muốn chia cắt Việt Nam, chứ không phải là ủng hộ gì cái sự thống nhất của Việt Nam cả. ngay từ trước hội nghị Geneva 10 tháng sau khi mà chiến tranh Triều Tiên kết thúc với cái hiệp định đình chiến chia tách ra hai nước Triều Tiên. Vâng. Thì ông Chu Ân Lai ông đã nói tẹt bóng heo ở đấy ra. Trong khi đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không biết gì về cái đấy cả. Quá tin vào hai ông anh. Và phải lãnh một cái hậu quả như anh Kiên nói, tức là gì, là không được cái thắng lợi không được trọn vẹn như là mình muốn. Cho nên là thực sự là đấy là bài cái cảm nhận đầu tiên của tôi, và những cái bài học kiểu như thế có thể sẽ rất bổ ích cho hiện tại và tương lai.
Vâng, trước khi chúng ta đi sang tiếp theo cái vòng câu hỏi thứ hai đấy, thì chúng tôi lại xin chia sẻ tiếp với quý vị một vài cái thông tin. Cũng phải nói luôn là ở đây có một ý kiến câu hỏi của quý vị tên là Biển Nhỏ hay là Biển Nhớ, nói rằng là Đức cũng bị chia đôi mà họ đâu có đánh giết lẫn nhau. Thì đấy là một cái lời bình luận như vậy. Thưa quý vị, có một cái tác phẩm đấy của một nhà sử học của quốc tế có cái tựa đề tức là những viên than hồng của cuộc chiến, The Embers of War. Đấy, tác giả là Friedrich Lochevel. Đấy, thì cái cuốn này là cũng đã có một cái bản dịch, nhiều bản dịch khác nhau. Trong tay chúng tôi có một bản dịch từ nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, dịch là Than Hồng Chiến Cuộc. Đấy, là cuộc cội nguồn và diễn biến chiến tranh Việt Nam 1945-1975. Còn ở đây thì chúng tôi có một cái bản dịch khác, tóm lược thôi, ở trên trang nghiên cứu quốc tế. Thì trong cái phần này thì có một cái đoạn nói như thế này, tức là cái đầu tiên là giới thiệu là sách những viên than hồng của cuộc chiến, sự sụp đổ của một đế quốc và sự tạo tác một Việt Nam Cộng Hòa. Embers of War, The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam. Thì được nhà xuất bản Random House xuất bản năm 2012, và cái cuốn sách này đã được cái giải Pulitzer và nhiều giải thưởng khác phương Tây vì các giá trị sử học và quan hệ quốc tế. Theo cái nguồn như này. Vâng, thì ở đây có một cái phần nói là nó dùng cái từ gọi là bố già, nói rằng Chu Ân Lai đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy việc đi tới thỏa hiệp cuối cùng trong khoảng ngày 20 và 21 tháng 7 năm 1954. Nội dung của hội nghị trong những tuần đầu chỉ đựng ở trong một cái hồ sơ khá nghèo nàn, nhưng vị thế tích cực hơn của ông Chu từ giữa tháng 6 năm 54 trở đi đã đóng vai trò quyết định nhờ vào sự tinh tế, tao nhã và sự lọc lõi về ngoại giao, những gì đã khiến ông tỏa sáng đúng lúc tại đây. Bố già tôi đây dùng hoặc là Godfather của giải pháp chia cắt Việt Nam. Thành viên đoàn đại biểu Mỹ tại bàn đàm phán là Chester Cooper nhận định về ông Chu Ân Lai, và điều này tỏ ra đúng. Cho dù sự chia cắt đã được bàn tán ngoài lề như một giải pháp chính trị từ nhiều tuần trước, nhưng chính sự vận động tinh tế mà mạnh mẽ của Thủ tướng Trung Quốc đến đúng vào lúc nhiều người đã dự báo trước về sự giải tán không tránh khỏi mà không đạt được gì của cuộc hội đàm đã tạo ra tất cả những khác biệt. Như Cooper đã kiến giải, một khi Chu đã cổ suý ý tưởng này, nó đã đạt được ngay một động lực đủ để đến đầu tháng 7, vấn đề đã không còn là chia cắt hay không nữa, mà là đường giới tuyến ở Việt Nam sẽ nằm ở đâu. Vẫn theo nguồn này, thì dĩ nhiên là ở đằng sau Chu Ân Lai luôn ẩn hiện bóng dáng đầy ảnh hưởng của Mao Trạch Đông, vân vân. Dĩ nhiên là các quan chức Việt Nam khó chịu trước sức ép của các đồng minh hùng mạnh của họ. Ông Chu đã qua mặt chúng ta, người ta cho rằng Phạm Văn Đồng đã lẩm bẩm nói với một trợ lý của ông trong các phiên họp cuối, căng thẳng trong mặc cả, một nhận định sát thực tế. Đó thì bản thân cuốn sách này thì có trích cái đoạn này nói về cái chuyện, nếu chúng tôi nhớ không nhầm là có trích tới cái chuyện là cái sự khó chịu của Phạm Văn Đồng đối với ông Chu Ân Lai, tức là về phía Trung Quốc, mà cái đó được dẫn tới trong cái cuốn sách của tác giả là Stanley Carnell trong cuốn Việt Nam: A History of the First Complete Account of Vietnam at War. Cái cuốn này như thế. Thì bây giờ sang cái vòng thứ hai của câu hỏi, thì kính thưa quý vị là theo quý vị thì ban nãy thì có các vị khách mời cũng đã nói rồi là lịch sử nó đã diễn ra, nó diễn ra như vậy đúng không ạ? Có những sử gia thì họ nói rằng là nên đặt cái lịch sử trong cái bối cảnh của nó. Thế nhưng mà cái việc mà người ta tiếp tục nghiên cứu các bài học quá khứ để hiểu sâu sắc, rồi sau đó thì có thể để nhờ cái đó mà có thể hướng tới tương lai, kể cả hiện tại nữa, hướng tới tương lai, thì vẫn làm cái đấy là một cái điều mà được mọi người đặt ra. Thì theo quý vị, bước ngoặt lịch sử này qua Hiệp định Geneva 1954 đã tạo ra hệ lụy hay là hệ hậu quả, vấn đề quan yếu hay là tác động nổi bật nhất nào đến Việt Nam, với đây là cả các cái hướng tích cực hoặc là tiêu cực. thì tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị. Với tư cách là bước ngoặt lớn mà ngày nay tiếp tục cần nhấn mạnh hoặc là có thể có cái nhận thức mới nào đó mà có, thì chúng tôi lại tiếp tục xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc. Xin mời ông.
Trước hết thì tôi xin nói thêm về nhận xét riêng khi mà nghe anh Quốc Phương nhắc lại một số những cái nhận định của một số nhà nghiên cứu ở trong nước. Tôi phải nói là tôi hơi khó chịu khi thấy cái một số những cái bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu mà tôi nghĩ là chắc là thuộc loại trẻ tuổi. Họ không hiểu gì về cái thời thế năm 54 cho đến năm 60, 65. Họ nhận xét về cái thắng lợi huy hoàng và chính sách ngoại giao sáng suốt và cao cả của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cái hiệp định, trong cái hội nghị Geneva. Tôi thấy là cường điệu một cách quá đáng. Ông Ninh chẳng hạn thì ông ấy có một số những cái nhận định tương đối nghiêm túc và phải chăng, nhưng mà ông vẫn có một cái thái độ kỳ thị đối với những gì không phải của ta, chúng ta phải khác với chúng nó, chúng nó là bù nhìn, chúng nó là khốn kiếp, chúng nó là theo chân đế quốc, chúng ta mới là ngon lành, thì vẫn không tránh được cái nhìn đấy. Thế nhưng mà quay trở lại với cái vấn đề Hiệp định Geneva thì tôi thấy là chúng ta rất là biết ơn những người nghiên cứu, mặc dù rất là muộn. Thí dụ như cái quyển anh vừa nói đó là của Frederick Lodval, ra đời mới cách đây 10 năm hơn thôi à. Thành ra họ ra đời muộn, họ nghiên cứu muộn, nhưng họ rất nghiêm túc. Họ dùng những cái tài liệu giải mật để có thể nhìn thấy rõ hết được những đường đi nước bước mà phải nói là chúng ta, những người sau rất là biết ơn. Và phải nói là những người trong cuộc như ông Phạm Văn Đồng, như ông Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ chẳng hạn, hoàn toàn là bị che mắt, là bởi vì không hiểu được những cái nguyên động lực của những đàn anh lớn đằng sau lưng mình. Họ giấu những cái chương trình nghị sự riêng của họ và họ chỉ cho mình biết những cái gì mình có thể biết, thì cái đó là cái mà nhờ những cái sự giải mật hồ sơ lịch sử, những văn thư lịch sử mà chúng ta biết được tất cả những diễn biến sau lưng một cái hội nghị khá là phức tạp năm 1954. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn lại đó, thì chúng ta có thể thấy cái gì đứng về mặt chủ quan người Việt Nam thì chúng ta có thể biết được cái gì, chúng ta có thấy được những cái gì về cái mà anh Quốc Phương gọi là hệ lụy. Thì tôi thấy là hệ lụy thì nhiều, nhưng mà ít nhất tôi thấy có một cái điều, một cái cơ hội mà cả miền Nam và miền Bắc sau năm 1954 có thể nhận thấy, đó là không có gì quý hơn cái độc lập như anh Hà nói. Độc lập tự chủ thì quý lắm, nhưng mà chúng ta độc lập trong cái thế liên lập với cái phe của mình thì nhiều khi cũng hóc. Trong cái thế hóc đó, Tito đã giải quyết cái bài toán trên đe dưới búa của Yugoslavia bằng cách là thôi tôi đi riêng. Chào anh lớn, tôi đi riêng. Đáng nhẽ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải học được cái bài học đàn anh lớn, sự ức đàn em, để mà có thể chọn được cái con đường độc lập hay là con đường tự do, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc về lâu về dài. Đằng này chúng ta chỉ có độc lập thôi, nhưng mà độc lập thì nó trừ mất tự do, nó trừ mất hạnh phúc. Trong cái quốc huy, anh có thấy không? Độc lập trừ tự do, trừ hạnh phúc. Cho nên chúng ta mất nhiều lắm, mất nhiều thứ quá. Vì thế cho nên tôi muốn cùng nhìn trở lại biến cố năm 1954 và sau đó, thì chúng tôi thấy rằng là cơ hội mở ra cho hai miền Nam Bắc là Việt Nam phải thấm thía cái thân phận không phải là bù nhìn, nhưng mà cái thân phận của một nhược tiểu đứng đằng sau một anh đế quốc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì cũng nhận thấy, cũng đáng nhẽ cũng phải nhận thấy cái thế lép của một quốc gia nhược tiểu bên cạnh hai anh lớn của phe xã hội chủ nghĩa. Để làm gì? Nếu nhìn ra được cái điều đó, sau năm 54, nếu mà thấm thía cái kinh nghiệm tại Geneva, cái bài học Geneva là cái bài học vừa cười nhưng mà vừa ra nước mắt, thì đáng nhẽ chúng ta phải nhìn thấy có một cái cơ hội là người Việt Nam ở Bắc và người Việt Nam ở Nam có thể hòa giải và hòa hợp với nhau trong một cái cuộc lên đường mới để mà có thể thống nhất đất nước theo cái phương án của mình, theo chương trình nghị sự của mình, chứ không cần phải cường quốc họ vì cái quyền lợi của họ mà họ giằng xé hai miền Nam Bắc trong cái hội nghị chấm dứt chiến tranh. Họ chỉ muốn chấm dứt chiến tranh chứ họ không thèm bàn đến thống nhất, họ không thèm bàn đến cái vấn đề chính trị quan trọng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Pháp là phải thống nhất đất nước như thế nào. Ông Đồng thì đề nghị 6 tháng phải tổng tuyển cử. Ông Chu Ân Lai thì đề nghị là phải triển hạn, phải kéo dài, chứ không thể 6 tháng được, có thể 18 tháng, có thể là 2 năm. Và cuối cùng thì trong cái bản tuyên bố cuối cùng của Hiệp định Geneva thì có ghi rõ ràng đó là trong 2 năm sẽ có tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Nhưng mà rất là mơ hồ, không biết phải chuẩn bị như thế nào để có tổng tuyển cử. Trong cái bản văn chính của hiệp định không thấy nói tới. Và trong cái bản tuyên bố chung cũng chỉ nói vu vơ một câu là sau 2 năm đến tháng 7 năm 1956 sẽ thống nhất đất nước, sẽ có tổng tuyển cử thống nhất đất nước dưới sự giám sát của Ủy hội quốc tế do Canada, Ấn Độ và Ba Lan chủ trì. Thế nhưng mà không có một cái chương trình nghị sự nào để bàn tiếp theo đó, để mà lên một cái chương trình tổng tuyển cử. Tôi chỉ muốn nói như thế này, là năm 1954 đã có một cái cơ hội để chúng ta có thể những nhà lãnh đạo Việt Nam ở Nam và Bắc cùng mở mắt để nhìn cái thế đứng của một đất nước nhỏ, cái thế đứng giữa độc lập, tự do, hạnh phúc của mình và cái thế liên lập với quốc tế thì phải chọn giải pháp như thế nào. Sihanouk đã chọn giải pháp khôn ngoan hơn. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta nhớ là năm 1956 đó, cái bản đồ quốc tế đó, cái khối trung lập, cái khối không liên kết, lúc bây giờ họ gọi là không liên kết, do Ấn Độ chủ trì, đã có được Indonesia, đã có được Campuchia, đã có rất nhiều quốc gia nhỏ khác. Thế mà Việt Nam, cả hai miền Nam Bắc không nhận ra cái cơ hội đó. Và cứ nhất định là phải thống nhất đất nước bằng chiến tranh cách mạng, mà nói nôm na chỉ là thống nhất bằng bạo lực như anh Đạo có nói. Cái bạo lực cách mạng đó nó đã làm tiêu ma đến hàng triệu sinh linh Việt Nam, Nam Bắc. Thế mà cho đến bây giờ một nửa cái số nhân mạng bị tiêu vong đó chưa được cầu siêu, chưa được công nhận là họ đã chết vì đất nước, họ đã chết cho cái thống nhất, họ đã chết cho cái độc lập của đất nước. Vậy cho nên tôi chỉ muốn nói là cái hệ lụy của Hiệp định Geneva là nó đẩy chúng ta vào hai miền Nam Bắc vào cái vòng nội chiến mà không biết. Để rồi thì một bên thì cầm súng của phe Cộng sản, một bên thì cầm súng của phe Mỹ. Và vì nhân danh tiền đồn chống cộng, Mỹ đã phải vào Việt Nam để mà giúp miền Nam, để ngăn chặn cái làn sóng đỏ. Và cùng lúc đó thì sau cái lúc hòa hoãn, vài năm sau Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi sức khỏe sau cái đại nhảy vọt thất bại. Và sau khi hòa hoãn một thời gian với phương Tây, Liên Xô đã có thể ổn định được tình hình chính trị trong nước, thì lúc bây giờ họ phát động chiến tranh cách mạng, và như thế là người Việt Nam hai miền Nam Bắc lại rơi vào cái bẫy của cường quốc quốc tế. Xin hết.
Vâng, chúng tôi đã chia sẻ một cái bình luận thật nhanh quý vị tên là Kim Quang Ngọc, nói rằng là khi đặt câu hỏi tóm lược lại này là khi nào ta được bầu cử tự do, thì là một câu hỏi bình luận trong lúc theo dõi chương trình này gửi cho kênh tiếp của chương trình. Bây giờ chúng tôi lại xin mời ông Trần Trung Đạo ạ, nếu ông có điều gì muốn bổ sung hay chia sẻ thêm ở cái vòng câu hỏi thứ hai này, xin mời ông.
Tôi có biết một bài trong đó tôi có nói một câu là dân tộc Việt Nam chưa bao giờ ký bất cứ một cái hiệp định nào. Dân tộc Việt Nam không có ký vào cái hiệp định Cotonou. Dân tộc Việt Nam không ký vào cái hiệp định Geneva và dân tộc Việt Nam cũng không ký vào hiệp định Paris. Tất cả những cái gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam là mưu toan, là mưu đồ, là hậu quả của mưu đồ quốc tế. Trong đó có cộng sản, có tư bản, có tất cả. Và nếu chúng ta nhìn lại một cái quá trình dài như vậy, thì chẳng hạn như anh Kiên đều trình bày hết. Nhưng mà cũng điều quan trọng là chúng tôi muốn nói là cái hệ lụy của Hiệp định Geneva. Bây giờ chúng ta bàn ai đúng ai sai thì có lẽ là chúng ta sẽ bàn ngày này qua ngày nọ. Chẳng hạn như chúng ta nói về Trung Quốc. Trung Quốc là người lợi nhất trong cái Hiệp định Geneva. Bởi vì quý vị, nếu quý vị theo dõi và trong cái tiến trình quan hệ ngoại giao của Trung Quốc sau 1949 cho mãi đến 5 năm sau 1954, hội Geneva là một cái lối thoát duy nhất về ngoại giao để giúp cho Trung Quốc có một cái vị trí trên thế giới. Bởi vì nếu không có hội Geneva thì chắc là phong trào phi liên kết cũng chưa ra đời 1955, rồi tất cả những phong trào khác của Phi Châu cũng không có ra đời được. Tức là do đó cái hội nghị Geneva đó là một cái khung cửa mở ra, và lợi nhất cũng là Trung Quốc. Rất nhiều tác phẩm viết về vai trò của Chu Ân Lai, ngay cả của Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng dành một khu để mà giới thiệu cái thành tựu, cái kết quả, cái hệ lụy của hội nghị Geneva, trong đó cái vai trò của Chu Ân Lai được quan trọng nhất. Cái chính sách của Trung Quốc nó rất là rõ, nhưng mà rất tiếc là như quý vị cũng thấy là chọn bên, cái khái niệm chọn bên này nó không phải chỉ là chọn bên Mỹ và hay là Liên Xô hay là Trung Quốc, mà chọn bên là chọn cả người trong ý thức hệ của con người. Và cái bên mà chúng tôi nghĩ nó là cái ý thức hệ, bởi vì chúng ta thấy nhìn lại cái quá trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng là bằng mọi giá, bằng phương tiện, bằng kể cả đốt cháy giải Trường Sơn nữa cũng phải thiết lập cho được cái chế độ cộng sản tại miền Nam Việt Nam trên cái nền tảng của xã hội chủ nghĩa, mà từ đó tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Đó là cái khẩu hiệu mà đọc thuộc nằm lòng. Và cái đó nó ghim sâu vào trong nhận thức của những lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho rồi cho họ thấy là họ làm bất cứ việc gì cũng dựa trên cái nền tảng đó. Và nếu chúng ta học lại bài học năm tư, nếu mà quý vị thấy là họ mình học được bài học năm tư thì tại sao năm 1975 chính sách vẫn giống như năm tư, tức là sau khi chiếm miền Nam Việt Nam rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn làm áp dụng chính sách tiêu diệt toàn bộ thành phần đối kháng, tiêu diệt mọi mầm sống của dân tộc, tiêu diệt tất cả những cái gọi mà họ gọi là tàn dư. Có một chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà nếu một người nào có hiểu biết ngày hôm nay cứ vào trong Google để tìm cái sự phát triển của Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 cho đến 1975, ta thấy là vượt quá xa về mặt Việt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về mọi lĩnh vực. Và chúng ta giả thiết rằng với cái sự phát triển như vậy đến 55, người ta mở mắt ra, những lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thấy được sai lầm của họ trong chiến tranh Việt Nam để mở ra một cái không gian mới cho cả một dân tộc, họ cũng không làm như vậy. Để nó gọi là họ học thì họ không học được 54 thì họ học được 75, họ cũng không học được 75 nữa. Rồi mãi tới 1991, khi mà toàn bộ khu vực Đông Âu phong trào cộng sản thế giới sụp đổ, thì họ cũng phải có cơ hội khác để học, để thấy ra cái thế giới ngày hôm nay đã đổi chiều rồi, ngọn gió văn minh đã trỗi dậy rồi, thế giới này nhân loại đã đổi thay rồi, thì tại sao mình vẫn tiếp tục chìm đắm trong cái thế hệ cộng sản? Tức là nếu chúng ta học thì học không học được năm này học năm nọ. Và để cho dân tộc Việt Nam có một cơ hội để mà thăng tiến, họ cũng không học. Do đó, quý vị nào mà cho rằng đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cứ tại sao, hỏi tại sao, không bao giờ trả lời được cả. Cái trả lời thì trở về cái bản chất cuộc chiến Việt Nam, trở lại cái nguyên ý của cuộc chiến Việt Nam, để từ đó bắt ra những cái khúc mắc để mình giải quyết. Thì con đường giống như là quý vị vừa rồi chúng ta có được độc lập, thì cái dựng độc lập này vẫn bỏ trong mặt kép đi. nhưng mà ra toàn bộ dân tộc Việt Nam trong suốt từ hồi mấy bao nhiêu năm qua không hề có một chút tự do nào cả. Thì cái đó là cái mặt sống của con người, cái đó là văn minh của nhân loại. Và tại sao dân tộc Việt Nam không có, trong khi 9 phần 10 trên thế giới ít nhiều đã có? Thì thành ra là cái nhìn lại một quá trình lịch sử để thấy một nước đi cho dân tộc mình, để nhìn lại quá trình lịch sử để thấy là cái thế của người dân tộc Việt Nam ngày hôm nay và những cái bước nào mà dân tộc Việt Nam phải đi trong ngày mai.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Phương Quang ạ.
Về hệ lụy thì tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều các cái hệ lụy của Hiệp định Geneva. Cái chuyện mà chia cắt đất nước thì tôi đã nói rồi. Cái đấy là vì lợi ích của Trung Quốc. Trung Quốc muốn tất cả các cái nước xung quanh của họ trở thành phên dậu của Trung Quốc. Mà muốn trở thành phên dậu thì là phải là yếu, không 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 mạnh được, hoặc là phải nằm gọn trong cái sự điều khiển của họ. Và như tôi đã nói lúc trước, cái ý định mà chia cắt Việt Nam, chia cắt thành hai nước chứ không có phải là như là trong Hiệp định Geneva ghi là vĩ tuyến 27 là một cái giới tuyến, nhưng mà không phải là biên giới. Cái đấy phải nói thực, tức là gì, là những người đàm phán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã rất là kiên quyết về cái điểm đó. Nhưng mà Trung Quốc nêu cái điều đấy, chính bản thân Trung Quốc lại nêu cái điều đó ngay sau Hiệp định Đình Chiến Triều Tiên, tức là trước Hiệp định Paris 10 tháng, mà những người lãnh đạo Việt Nam lúc đấy không biết. Mình không không có phương tiện, tức là gì, là cái vấn đề tình báo hay là cái vấn đề thu thập thông tin,
kể cả thông tin
tìm hiểu về kẻ thù, về cả những người bạn, xem họ có thực tâm hay không, thì không làm được. Và cái đó là tôi nghĩ là một bài học rất là quan trọng. Cái chuyện hiển nhiên, tức là gì, là cái hệ lụy của nó là nó vì cái sự chia cắt như thế, nó đã dẫn đến một cái cuộc chiến tranh kéo dài cho đến tận 1975. Tôi đồng ý với anh Kiên là lẽ ra cái lúc đấy, nếu mà những người lãnh đạo của Việt Nam ở Hà Nội hay là ở miền Bắc và ở miền Nam mà thực sự vì dân tộc thì không có cái lý do gì mà không thể bắt tay nhau, không thể gọi là gì là hòa giải để mà đẩy đưa cái đất nước Việt Nam tiến lên. Tôi nói thí dụ cái giải pháp của Việt Nam trung lập, cái lúc đó tôi nghĩ chưa biết chừng, tức là có thể là Liên Xô thì không quan tâm lắm bởi vì Việt Nam quá xa, Trung Quốc thì vừa mới lập nước được có mấy năm và thực sự là chưa được vào hội đồng, chưa chưa được là thành viên của Liên Hợp Quốc, bởi vì Tưởng Như Thạch lúc đó, tức là Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc vẫn là ở Hội đồng Bảo an, Trung Quốc còn chưa được vào Liên Hợp Quốc cơ mà. Thì họ ở một cái thế rất là bí. Và như vậy là hội nghị Geneva là một cái cơ hội để cho Trung Quốc mở cái con đường của mình ra với quốc tế. Tất cả những cái gọi là phân tích, tính toán về cân nhắc được hơn của nơi này nơi kia thì chúng ta không làm cái chuyện đấy, hoặc là có làm cũng không đến nơi đến chốn. Và rất là tiếc vì cái chọn chuyện bên, chọn bên mà chọn bên, tôi nghĩ là chọn bên sai. Và vì cái chuyện chọn bên như thế và vì một cái nhận thức hết sức sai lầm của cả hai bên và của rất là nhiều người Việt Nam, là cái gì cũng chỉ có trắng và đen. Mình không nhận ra tức là gì, là xã hội nó phức tạp. Người ta cứ coi tức là gì, là cái thỏa hiệp là một cái từ rất là bẩn thỉu ở trong ngôn ngữ Việt Nam. Tức là thực sự đây là vấn đề về giá trị. Thỏa hiệp là một cái giá trị rất là đáng quý thì chúng ta vẫn đi. Ai mà bỏ thỏa hiệp thì là cái đấy là coi như là người rất là xấu xa rồi. Lẽ ra tức là gì, là các vị lãnh đạo phải ngồi lại với nhau và thỏa hiệp với nhau vì cái đất nước này, thì không, ông nào cũng là như vậy, là gì, là tôi phải thắng cơ. Tức là chỉ có tư duy trắng và đen. Rất đáng tiếc cái tư duy gọi là rạch ròi là bên ta, nếu mà không phải là bên ta là bên địch, thì cái tư duy, lối tư duy đấy đến bây giờ vẫn còn rất là sâu đậm ở trong tư duy của người Việt Nam. Mà tôi nói là cả người Việt Nam Cộng sản lẫn người Việt Nam chống cộng cũng đều như thế cả. Chừng nào mà chúng ta còn có cái nhận thức sai lầm như thế thì nói đến hòa giải chỉ là nói cho nó vui mà thôi. Phải chấp nhận, phải nhìn thẳng vào xã hội, là xã hội nó không phải là trắng và đen. Nó là cả một dải màu, gam màu, mà là từ đen cho đến trắng, hay là từ hồng cho đến đỏ, cho đến xanh, cho đến tím. Tức là nó đa dạng như vậy. Hay nói khác tức là gì, là bản thân cuộc sống nó là đa nguyên, nó là đa dạng như vậy, chứ không phải là chỉ có một hay là không, chỉ có trắng là đen, chỉ có ta hay là địch. Tôi nghĩ rằng một cái hệ lụy của Hiệp định Geneva mà chúng ta cần học, và chừng nào chúng ta không học được cái điều rằng đời không phải chỉ có trắng và đen, đời là đa dạng, bản thân cuộc sống là đa nguyên, và một cái hệ lụy nữa là cuộc chiến tranh với Pháp, rồi cuộc chiến tranh kéo dài đến tận 75 đã không những là hủy hoại hàng triệu sinh mạng, mà nó còn phá hủy toàn bộ đường xá, cầu cống, nhà cửa rất rất là nhiều. Và như thế là nó làm tụt cái sự phát triển của đất nước. Và một cái bài học nhẫn tiền là Hiệp định Geneva là các cường quốc họ ở đằng sau, họ đạo diễn vì quyền lợi của họ. Nhưng chẳng phải họ thương gì các ông Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là quốc gia Việt Nam. Quốc gia Việt Nam thì còn thậm chí còn bị Pháp không coi ra gì. Và như thế là đất nước không phát triển được, không mạnh được, không có tự chủ được. Cho nên là một cái hệ lụy nữa là nó làm hủy hoại cái sự phát triển của đất nước, kinh tế, xã hội, văn hóa. Và rất đáng tiếc, những cái tư duy lầm lạc, chọn giá trị sai, chọn bên sai đấy, hiểu biết kém đấy, nó đã dẫn đến một cái thời gian trì trệ khủng khiếp. Và cuối cùng, tức là đến mãi năm 1986, khi mà không thể không để cho dân tự do làm, không để cho dân trả lại quyền tự do làm kinh tế của dân, thì chết, chết, chết hẳn. thực sự là đổi mới, là trả lại quyền làm kinh tế của dân. Và lúc đó là kinh tế bắt đầu phát triển. Thì nếu mà chúng ta rút ra được những cái bài học và chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ, cái tư duy và cái hành động của mình, thì lúc đó đất nước mới có thể tiến lên được. Và chừng nào, ngay cả ngày nay, và tôi rất đáng buồn là tin là trong 5 năm tới, những cái hệ lụy đấy vẫn còn in đậm trong đầu óc của người Việt Nam. Và chừng nào người Việt Nam ở tất cả mọi nơi, kể cả những người cộng sản lẫn những người chống cộng, không thay đổi được cái tư duy của mình, là vì là không, thế giới không phải là trắng và đen, và thỏa hiệp là quý hơn cái sự kiêu ngạo rất là nhiều. Kiêu ngạo thì thực sự là một cái giá trị không ai coi là tốt cả. Nhưng rất đáng tiếc, cái kiêu ngạo bây giờ thì chúng ta vẫn thấy gọi là đầy rẫy ở các vị lãnh đạo. Đất nước ta chưa bao giờ được như hôm nay. Đấy là cái gì? Đấy là một cái sự kiêu ngạo mà không thể chấp nhận được. Nếu mà một người có hiểu biết, một người thực sự vì dân tộc, thì không thể thốt ra những cái lời gọi là ngạo mạn như vậy.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề là 70 năm Hội nghị Geneva với Việt Nam, hệ lụy và bài học nào còn thời sự, với các khách mời tham gia chương trình từ Việt Nam, từ Anh Quốc và từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng có nhận được một cái bình luận ở đây qua cái kênh riêng, thì có quý vị nói, chúng tôi xin tóm lược là nói như này, tức là chúng tôi có đọc ở đây, nói rằng là tôi đọc được một cái bình luận ở trên chương trình đây, YouTube ở đây, nói rằng là lại ý là nói quá nhiều chuyện về quá khứ thì không giải quyết cái việc gì. Tôi cho rằng là cái khái niệm về nghiên cứu về lịch sử, khoa học lịch sử ấy, ngày nay nó mở rộng rất nhiều, và đó là khái niệm rất là động. Ngay cả cái hiểu hẹp nhất thì chỉ ngày hôm qua thôi, hay thậm chí trước đây một tiếng đồng hồ thôi, thậm chí là ngắn hơn, đã có thể trở thành đối tượng nghiên cứu của khoa học lịch sử rồi. Và nếu như không nghiên cứu những gì đã xảy ra, thì làm thế nào mà có thể có đối sách, chính sách để mà có thể là đối diện với hiện tại và tương lai được? Thì đấy là một ý kiến của bình luận đây. Một ý kiến nữa thì nói rằng là thế này. Tôi có theo dõi và có biết tới cái bản biên dịch của tác giả Lê Đỗ Huy đang ở trên nghiên cứu quốc tế. Bản này là có trích từ một cái báo ở trên gọi là gì đấy, Văn hóa Nghệ An. Thì báo này dùng từ là ông Chu Ân Lai là Godfather, thì tôi nghĩ và dịch rằng là bố già. Thì cách sử dụng nên theo tôi nghĩ là trong cái cuốn Than Hồng Chiến Cuộc, thì dịch là cha đỡ đầu của giải pháp phân tranh thì nó hay hơn. Thì đấy là một cái ý kiến là như vậy. Thưa quý vị, cách đây một thời gian thì trước đây đấy, thì sử gia Friedrich Lodzwo trong một cái lần mà nhìn lại năm gọi là 50 năm của cái ký hiệp định Geneva, thì cũng đã chia sẻ với truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, bên cạnh một vài các cái sử gia khác, ở đây là trường hợp này là BBC, thì ông có nói như thế này, và cũng mở ngoặc thêm, tức là ông cũng đồng thời trước đó ông cũng là tác giả của cuốn The Origins of the Vietnam War, tức là những cái cội nguồn hay nguồn gốc của cuộc chiến Việt Nam, do nhà xuất bản Longman xuất bản năm 2001. Thì ông nói thế này, người ta có thể tranh luận rằng thỏa thuận Geneva đã không có một tác động quan trọng ở chỗ là nó đã không chấm dứt cuộc đấu tranh ở Việt Nam. Một quyền lực phương Tây, ý muốn nói đây là Pháp mở ngoặc, đã bị đánh bại trên thực tế, nhưng một cường quốc khác chuẩn bị nhập cuộc. Cuộc chiến ở tầm mức lớn sắp nổ ra, và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là miền Bắc Việt Nam, sẽ phải đợi thêm nhiều năm trước khi thống nhất Việt Nam. Dù vậy, về căn bản, thỏa thuận là quan trọng vì nó chấm dứt cuộc chiến tranh Pháp Việt Minh, và vì thế kết thúc tham vọng đế quốc của Pháp tại Đông Dương. Ngoài ra, nó tạo ra sự phân đôi Việt Nam kéo dài hơn là nhiều người ở Geneva đã dự liệu, và tạo nên sự can dự của Mỹ ở quy mô lớn tại Việt Nam. Thỏa thuận Geneva rõ ràng thể hiện sự thừa nhận của Pháp là họ đã thất bại trong mục tiêu đánh thắng ông Hồ Chí Minh và Việt Minh. Thỏa thuận cho thấy Pháp đã thua trận và không còn chế độ thuộc địa. Theo nghĩa này, hội nghị phải được xem là một thắng lợi cho tất cả những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc, dù quan điểm chính trị của họ có khác biệt đến đâu. Mặt khác, thỏa thuận tại Geneva không thật sự phản ánh ưu thế chiến trường của Việt Minh giữa năm 1954. Điều này có thể khiến người ta cho rằng hội nghị không hẳn là một thắng lợi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, rằng thực tế nó giống như một thất bại ngoại giao. Đất nước vẫn bị chia cắt ở vị trí 17 và một số chính thể đối địch với Bắc Việt đã nắm quyền tại miền Nam và nhận sự ủng hộ từ Hoa Kỳ. Chúng tôi, như ban nãy cũng đã chia sẻ với quý vị, là chúng tôi trong quá trình chuẩn bị chương trình thì cũng đã hỏi một số các cái chuyên gia ở trong nước Việt Nam, kể cả một số chuyên gia ở trong mảng nghiên cứu về ngoại giao nữa, thì cũng đã giới thiệu chúng tôi một cái nguồn tư liệu. Thì trong đó thì có nói tới cái chuyện là cái một cái nghiên cứu, gọi là ở đây có một cái bài là một số suy nghĩ mới về hội nghị Geneva năm 54 về Đông Dương. Và cái này thì là của tác giả là giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân thuộc Học viện Ngoại giao. Và cái tư liệu này thì đã được công bố ở trên cái, tức là cái, đây là một dạng là cái tham luận tại một cái hội thảo khoa học quốc tế đánh dấu 65 năm chiến dịch Điện Biên Phủ từ trận chiến tầm quốc tế đến cơ sở cho sự hòa giải và phát triển bền vững, do Đại quốc gia Đại khoa học Nhân văn Đại quốc gia Hà Nội và Học viện Ngoại giao cùng Cục Văn thư Lưu trữ và Đại sứ quán Pháp cùng Đại học Montpellier Pháp tổ chức ở Hà Nội từ ngày 2 đến 3 tháng 5 năm 2019, tức là cách đây khoảng như thế, tức là 5 năm đó. Thì trong này có một cái phần nói, đặt một số những câu hỏi ở đây là chúng ta có bị động, chúng ta đây là Việt Nam đấy, có bị động khi tham gia hội nghị Geneva không? Rồi ý kiến nữa là tại sao Việt Nam không đàm phán trực tiếp với Pháp theo đề xuất của Hồ Chí Minh? Thì chúng tôi chỉ chia, vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ xin trích dẫn cái điều ở trong này có nêu một cái tư liệu nói như thế này. Chúng ta có bị động khi tham gia hội nghị Geneva không? Trước khi diễn ra hội nghị Geneva đã có thời gian khá dài để chúng ta nghiên cứu và chuẩn bị tham gia hội nghị. Liên Xô Trung Quốc là hai thành viên chính chi phối hội nghị. Quan điểm của họ liên quan đến giải pháp thực sự đã hé lộ khá rõ từ rất sớm. Tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật tham dự Đại hội 19 Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhân dịp này, Stalin gợi ý nếu tình hình chiến sự có lợi cho Việt Nam thì có thể cân nhắc khả năng đàm phán với Pháp. Sau khi Stalin qua đời tháng 3 năm 1953, thì ban lãnh đạo mới của Liên Xô do ông Nikita Khrushchev đứng đầu càng đẩy mạnh hơn chủ trương hòa hoãn với phương Tây. Tín hiệu thứ hai là tháng 12 năm 1952, Hội đồng Hòa bình Thế giới họp ở Viên, Áo, thông qua một nghị quyết kêu gọi giải quyết hòa bình về vấn đề Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia. Nghị quyết của Hội đồng do Liên Xô và Trung Quốc thúc đẩy, đoàn đại biểu Việt Nam do ông Xuân Thủy dẫn đầu đã tham dự đại hội nghị này. Như vậy là từ năm 1952, Liên Xô Trung Quốc đã có ý đồ đàm phán giải quyết chiến tranh Đông Dương rồi, vân vân. Có rất nhiều các cái chi tiết khác nữa. Chúng tôi xin nhảy, gọi là nhảy khóc qua một cái phần nói là tại sao Việt Nam không đàm phán trực tiếp với Pháp theo đề xuất của Hồ Chí Minh. Cái nguồn này nói rằng là ngày 26 tháng 11 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Expressen của Thụy Điển. Nội dung bài trả lời phỏng vấn có mấy ý lớn là: một, thực dân Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thì nhân dân Việt Nam tiếp tục cuộc chiến tranh ái quốc đến thắng lợi cuối cùng. Thứ hai, nếu chính phủ Pháp đã rút được bài học trong cuộc chiến tranh, vân vân, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo đường lối hòa bình thì nhân dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng tiếp nhận ý muốn đó. Thứ ba, cơ sở cho thương lượng là Pháp phải thật sự tôn trọng nền độc lập của Việt Nam. Và thứ tư, nếu nước trung lập nào muốn cố gắng xúc tiến việc chấm dứt cuộc chiến tranh của Việt Nam bằng thương lượng thì sẽ được hoan nghênh. Nhưng việc thương lượng đình chiến chủ yếu là một việc giữa chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Pháp. Thì cái tác giả này nói tiếp theo là: từ trước đến nay chúng ta thường nhấn mạnh ba nội dung đầu mà ít để ý đến nội dung thứ tư. Như vậy ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ là thương lượng này là của hai bên Việt Pháp chứ không phải là việc của các nước lớn hay của nước nào khác, vân vân. Trong cái phần lại của cái bài viết này thì tác giả này nói như thế này: tại sao ý tưởng đàm phán trực tiếp với Pháp lại không được thực hiện? Trước hết, nguyên nhân khách quan là Liên Xô và các nước lớn tại hội nghị Berlin 25 tháng 1 đến 18 tháng 2 năm 1954 thỏa thuận họp hội nghị Geneva giải quyết vấn đề Triều Tiên và Đông Dương. Việt Nam lại là nước nhỏ không thể ngăn cản quyết định của các cường quốc. Nguyên nhân thứ hai là Pháp thấy giải quyết chiến tranh Đông Dương trong khuôn khổ hội nghị các cường quốc có lợi cho Pháp hơn. Nguyên nhân tiếp theo có lẽ là nguyên nhân chính là chúng ta ý nói là Việt Nam đã không nhận thức ra, chưa lường được hệ quả thỏa hiệp của các nước lớn đối với lợi ích của chúng ta, Việt Nam tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đấy. Ngoài ra, một nguyên nhân chính khác là chúng ta quá tin vào chủ nghĩa quốc tế vô sản, quá tin vào Liên Xô Trung Quốc. Do quá tin vào Liên Xô Trung Quốc mà ngoại giao Việt Nam thiếu năng động, sáng tạo trong việc thúc đẩy triển khai ý tưởng tuyệt vời của Hồ Chí Minh. Đấy là theo quan điểm ý kiến của tác giả này. Nếu ta sớm bàn với Liên Xô, rất có thể Liên Xô sẽ ủng hộ quan điểm của chúng ta, vì cũng phù hợp với quan điểm của Liên Xô là giải quyết chiến tranh Đông Dương bằng đàm phán. Sự khác nhau chỉ là đàm phán trong khuôn khổ các nước lớn hay khuôn khổ Việt Pháp mà thôi. Chính Stalin cũng đã gợi ý Việt Nam nên đàm phán với Pháp là gì. Và cái bài viết này kết luận: tóm lại, qua nghiên cứu nhiều tư liệu mới nên một số học giả đi đến những đánh giá mới về Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương trên ba vấn đề. Hiệp định là một sai lầm. Việt Nam hoàn toàn bị động tham gia hội nghị mặc dù có không ít thời gian để chuẩn bị, và nguyên nhân việc chúng ta đã không triển khai ý tưởng của Hồ Chí Minh về đàm phán trực tiếp với Pháp. Người La Mã có câu lịch sử là thầy dạy của cuộc đời. Chúng ta cần làm rõ những vấn đề của quá khứ nhằm tránh những trường hợp tương tự trong tương lai. Đây là ý kiến cá nhân tác giả mong mạnh dạn được chia sẻ với các quý vị. Thì là cái ý kiến của trong cái bài viết của tác giả giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân của Học viện Ngoại giao. Trong này cũng có cái ý mà có thể là để trả lời một quý vị nào nói rằng là nói quá nhiều đến quá khứ để làm gì, thì chính một giáo sư Học viện Ngoại giao của Viện phía Việt Nam này chính thức họ nói rõ ràng ở đây: lịch sử là thầy dạy của cuộc đời, chúng ta cần làm rõ những vấn đề của quá khứ nhằm tránh những trường hợp tương tự trong tương lai. Đó, vâng, thì bây giờ trở lại với chương trình. Thì ở cái vòng câu hỏi thứ ba, thưa các vị khách mời, có lẽ chúng tôi chuyển sang cái bài học lịch sử và chính trị nào đấy nổi bật theo quý vị xung quanh hội nghị Geneva này mà quý vị thấy là qua hai cái vòng câu hỏi trước thì muốn là bổ sung thêm sau khi đã nghe lẫn nhau đấy. Trong đó theo quý vị thì cái bài học nào, vấn đề nào vẫn còn có tính thời sự, kể cả là còn gây tranh cãi nhưng mà nó còn thời sự và nó có ý nghĩa, nếu có. Chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc.
Cuộc chiến tranh Đông Dương nó kết thúc ở cái Hiệp định Geneva năm 1954. Cứ cho là đó là một thắng lợi của Việt Minh, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà như tôi nói từ đầu đó là tôi không nghĩ đấy là một cái thắng lợi trọn vẹn, là bởi vì qua những cái tư liệu lịch sử mà anh Quốc Phương vừa nhắc lại, qua những ý kiến của anh A và anh Đạo, thì chúng ta thấy rõ hơn nữa đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không hẳn là bên chủ động để mà mở ra cái hội nghị Geneva năm 54, mà chỉ là người tham dự sau cùng, sau khi các cường quốc, sau khi Pháp đã bàn bạc với các nước lớn ở hội nghị Berlin và hội nghị các cái phiên họp kín ở Washington với lại các nơi khác. Vậy thì cái sự chậm lụt của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này có thể cắt nghĩa được: thứ nhất là họ ở trong rừng, họ thiếu phương tiện thông tin như anh A vừa nói, nó thiếu cái điều kiện tình báo về địch, thiếu điều kiện thông tin về phe ta. Cho nên khi mà Chu Ân Lai gõ cửa bảo là đi dự hội nghị thì là xách vali đi, nhưng mà không hoàn toàn chủ động được. Vậy thì cái bài học đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được là không phải là thắng lợi ngoại giao xuất sắc, một thiên anh hùng ca về ngoại giao sáng tạo của đảng ta như là một số những người thư lại của nhà nước Việt Nam hiện nay nói sau mấy chục năm, 6-70 năm rồi, là họ nói lại những cái chuyện rất là phi thực như vậy. Có thể như là một số nhận định của ông Huân hay là ông Ninh lúc nãy anh Quốc Phương nhắc lại đó, thì có thể cho chúng ta được thấy được một chi tiết này là những kinh nghiệm thất bại của hội nghị Geneva đã giúp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đạt được những bài học kinh nghiệm để đến năm 1973, hội nghị Paris, họ được cơ hội để thi thố những cái bài học kinh nghiệm đó, thì cái đó đúng. Bởi vì thí dụ như là cái bà hay cô Đặng Kim Oanh Viện Lịch Sử Đảng nói về cái thành công của Hiệp định Geneva năm 54 mà tôi thấy hệt như là tác giả nói về thành công của họ ở hội nghị Paris năm 73. Nói cách khác, họ nhìn lại lịch sử với một cái con mắt xa thực tế năm 54. Vậy thì cái bài học lớn nhất mà tôi nhìn thấy ở cái hội nghị Geneva năm 54 đó là một sự lỡ tàu của dân tộc Việt Nam. Cái phiên lỡ tàu này là phiên lỡ tàu thứ hai, là bởi vì phiên lỡ tàu thứ nhất là năm 1945. Nếu mà chúng ta sáng suốt thì chúng ta đã có những nhà chính trị chuyên nghiệp, chứ không phải cụ Trần Trọng Kim, nhà giáo khả kính, nhà học giả khả kính, đi vào cái thế giới chính trị là thế giới mưu mô, rất là nhiều điều cần phải dè chừng để mà điều hành cái nội các, thì cụ đã không có vượt qua được cái sự lương thiện của một người trí thức học giả. Thế thì đó là một phen lỡ tàu thứ nhất. Đến cái phen lỡ tàu thứ hai là năm 54. Tại sao? Như tôi nói hồi nãy, đáng nhẽ khi hội nghị Geneva chấm dứt, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải thấm thía cái thân phận nhược tiểu, mặc dù là của phe xã hội chủ nghĩa, mà cụ Hồ Chí Minh là một người đáng nhẽ phải hiểu hơn ai hết cái bài học đau khổ đó. Ông ấy bị 10 năm Stalin cho ngồi chơi xơi nước, không cho công tác gì cả, bởi vì nghĩ cái đầu của ông ấy là cái đầu không phải cộng sản. Rồi đến khi ông ấy cầm được quyền lãnh đạo đất nước thì Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không có được Liên Xô, được Stalin công nhận là một người cộng sản như như là họ mong muốn, và họ rất là chậm công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về mặt ngoại giao. Đó là một bài học rất thấm thía. Rồi thấm thía nhất là đàn anh lớn thứ nhì là đồng chí Chu Ân Lai, kính mến của chúng ta, cũng lại qua mặt chúng ta không bóp còi. Thế thì đáng nhẽ cái cơ hội lịch sử thứ hai đó không đến nỗi phải làm cho Việt Nam phải lỡ tàu thêm một lần nữa, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã để lỡ. Và chúng tôi không nói thêm nữa, nhưng mà miền Nam cũng lại để lỡ cái cơ hội đó. Vì cái bà rất là dễ thương, là tiền đồn chống cộng, cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không có lường được cái hệ lụy mà cái tiền đồn chống cộng sẽ dẫn miền Nam đi đến cái bẫy, mà rơi vào cái bẫy của ông Lê Duẩn năm 1960. Thì cái lỡ cái chuyến tàu lịch sử thống nhất, lỡ chuyến tàu lịch sử hòa giải và hòa hợp dân tộc để mà có thể thống nhất đất nước một cách không cần nghị trình của các đồng chí cử quốc, dù là đồng chí phương Tây hay đồng chí phương Đông, thì cũng chỉ là những đồng chí tạm bợ, những cái đồng chí mà có thể đưa dao găm ra đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào. Thế thì đó là một bài học khá là đau thương cho cả dân tộc, mà các nhà lãnh đạo Nam và Bắc hình như không nhận ra, là bởi vì họ rất say mê cái bạo lực cách mạng, họ rất say mê cái tiền đồn chống cộng, cho nên 3 triệu người Nam Bắc đã phải bỏ mạng vì cái say mê của họ, và cái cơ hội thống nhất đất nước một cách hòa bình không đến được. Có một bạn nào tham gia thảo luận với chúng ta hồi nãy đó, thì có bình luận là có phải riêng gì Việt Nam bị chia cắt đâu, Đức đã bị chia cắt trước đó, và trước và sau đó là đến Triều Tiên, và Việt Nam mới bị chia cắt sau này. Vậy mà ba kiểu chia cắt đó đã được kết thúc như thế nào? Chúng ta thấy rồi đấy, Việt Nam đã lỡ cái chuyến tàu lịch sử thứ hai vì đã không làm được như là người Đức đã làm. Họ cũng đau khổ như mình vậy, vậy mà sao họ làm được? Vậy thì cái ý cuối cùng của tôi về cái câu hỏi này đó là rất buồn là chúng ta đã lỡ cái phiên tàu lịch sử thứ nhì. Còn một phiên thứ ba nữa, nhưng mà xin nói sau. Xin hết.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Vâng. Nếu ông thầy có muốn gì muốn bổ sung hay nhấn mạnh thêm hoặc là muốn trao đổi với hai vị khách vừa rồi.
Tôi muốn nhấn mạnh thêm cái chuyện là vẫn là vấn đề chọn bên. Một bên thì chọn Mỹ, một bên thì chọn Liên Xô, Trung Quốc. Và vì cái tư duy rất sai lầm là trắng đen, cho nên là dẫn đến cái cuộc nồi ra nấu thịt. Và một cái điểm nữa là chính trị là chính trị cường quốc. Chúng ta mà không mạnh thì luôn luôn bị các cường quốc dẫn thảo luận ở đằng sau chúng ta và quyết định thay cho chúng ta. Cho nên là việc mà gọi là Việt Nam phải mạnh lên, phải giàu lên, phải sản xuất được nhiều thứ, phải phát triển cái khoa học kỹ thuật. Không làm được những cái đấy thì mà đi đánh nhau phải nhờ nước ngoài. Đấy là một cái bài học mà tôi nghĩ là rất rất là thấm thía. Cụ Phan Chu Trinh đã bảo rằng như vậy là đừng 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 có vọng ngoại. Thì rất đáng tiếc là suốt trong cái thời gian chúng vừa qua là chúng ta là cả bên bên nào cũng thế là đều dựa vào nước ngoài mà không biết hợp tác với nhau để mà phát triển đất nước, để mà dựa vào sức của mình là chính, cái tự chủ của mình là chính, không phải là vấn đề độc lập. Đến bây giờ như vậy là thử hỏi xem là chúng ta có độc lập không. Nhưng mà vì cái độc lập ấy hiểu một cách chưa đúng và đã dẫn đến rất là khó khăn. Chọn bên không phải được chọn bên mà là phải chọn chính chúng ta này. Và chọn cái gì? Chọn cái giá trị. Chứ không phải là không. Nếu mà chọn giá trị thì sẽ có đồng minh. Nhưng mà chọn giá trị sai. Cái quý nhất là tự do thì không có. Thế thì làm sao mà phát triển đất nước được. Cho nên là tôi nghĩ rằng học, nếu mà gọi là nghiên cứu lịch sử, đọc lại để rút ra những cái bài học cho hiện tại và tương lai và làm như thế thì thực sự tức là gì, là cái môn sử tôi nghĩ là sẽ rất được nhiều thanh niên học. Còn cái kiểu lịch sử nhồi sọ là luôn luôn là thấy là chúng ta là thắng, còn địch là thua, chỉ có chúng ta mới là chính nghĩa thôi, mà không 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 vạch ra được những cái sai lầm của mình. Những cái đúng của mình thì cũng có thì phát huy, nhưng mà cũng có những cái sai lầm, cũng có những cái thì không phải là sai lầm mà là do bên ngoài nó áp đặt. Nếu mà chúng ta dạy lịch sử theo kiểu sinh động như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là học sinh phổ thông sẽ rất thích học môn lịch sử, chứ không phải như bây giờ là chúng nó ghét học lịch sử lắm. Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều các cái bài học mà chúng ta có thể rút ra. Và cái việc mà phải nghiên cứu lại. Bây giờ như vậy là trên thế giới người ta nghiên cứu lại lịch sử từ là cách mạng Pháp. Rồi người ta nghiên cứu lịch sử từ thời chiến tranh của Hy Lạp. Người ta vẫn nghiên cứu. Là tại sao? Là bởi vì nó có ích. cho cái hoạt động ngày nay và cho hoạt động của tương lai. Cho nên là thực sự là nếu mà có một cách tiếp cận đúng thì chúng ta có thể học được rất là nhiều từ lịch sử. Và lịch sử là một môn học rất lý thú chứ không phải là cứng nhắc và nhàm chán.
Vâng, và trước khi chúng ta bước vào cái vòng câu hỏi cuối cùng để khép lại chương trình đấy, thì chúng tôi xin lại giới thiệu thêm quý vị và một vài cái tham khảo nữa ở đây. Thì trong cái cuốn mà cái cuốn gọi là Những viên than hồng của cuộc chiến, Embers of War của tác giả Friedrich Lodzow mà chúng tôi có giới thiệu với quý vị ban nãy trong chương trình đấy, thì theo cái bản dịch của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương do tác giả Phan Lê Dũng chuyển ngữ đấy, thì có một cái đoạn trong cái cuốn sách này có nói như thế này, là một câu hỏi từ lộ ra tại sao Việt Minh không tìm một hiệp định có lợi hơn. Nói cách khác, tại sao Pháp lại điều đình giỏi hơn chiến đấu? Nổi bật nhất là lúc đầu Bido, ở đây tức là ông Georges Bido là ngoại trưởng của Pháp lúc bấy giờ, thì đã than phiền bài của ông, tức là cái bộ bài như chơi bài đấy, của ông chỉ có một con hai bích và một con ba rô, trong khi bài của Việt Minh toàn là át, ách, ra, đầm, vân vân. Khi hội đàm bắt đầu thì Điện Biên Phủ thất thủ, các tuần sau đó tình hình quân sự của Pháp ngày càng ảm đạm, Hà Nội ngày càng có nhiều nhược điểm và có thể vĩnh viễn bị cắt rời Hải Phòng bất cứ giờ phút nào. Số đào ngũ của quân đội quốc gia Việt Nam tăng vọt, có lúc lên 800 quân đào ngũ mỗi ngày, và tinh thần dân chúng các vùng ở Bắc Kỳ do Pháp kiểm soát sa sút hẳn. Ở Lào thì Pathet Lào kiểm soát hơn 1/3 lãnh thổ, các vùng được cho là an ninh ở miền Nam dễ dàng bị tấn công vì lực lượng Pháp tập trung ở miền Bắc, trong khi ở Pháp dân chúng chán ngấy nỗ lực chiến tranh, chỉ muốn tìm cách rút sớm. Một thành viên phái bộ Pháp ở Geneva bình luận, khi nhìn các sự kiện này, người ta nghĩ làn ranh chia cắt phải ở vị tuyến 13 mới phản ánh đúng thực tế, chứ không phải ở vị tuyến 17 như chúng ta đã đạt được. Nhưng mà nói là người Pháp đấy. Đây là ý kiến từ viên kia nói. Nhưng mọi sự không như thế, câu châm ngôn không thể đạt trên bàn đàm phán những gì không thể đạt ngoài chiến trường, không áp dụng cho trường hợp này, như Việt Minh cay đắng nhớ lại nhiều năm về sau. Cũng có một ý kiến nữa của một sử gia là giáo sư David Elliott, người mà khi mà chia sẻ cái này với truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt đấy, tức là đây cụ thể là BBC Việt ngữ đấy, thì cách đây một thời gian thì lúc đấy là ông đang dạy ở đại học Pomona, mà ông là tác giả của cuốn sách là The Vietnamese War, Revolution and Social Change in Mekong Delta, tức là cuộc chiến Việt Nam, cách mạng và thay đổi xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long, do nhà M.E. Sharp xuất bản năm 2004, thì nói là như thế này: cảm giác chung của tôi, thưa quý vị đấy, là lực lượng Việt Minh có một sự thất vọng chua chát vì bị sức ép từ Trung Quốc và Liên Xô để rồi chấp nhận một chiến thắng không trọn vẹn năm 1954. Họ nói thẳng điều này trong thập niên 1980, khi quan hệ với Trung Quốc đang căng thẳng. Rõ ràng nếu những thỏa thuận tại Geneva đã được thực thi, nó hẳn dẫn đến chiến thắng toàn diện cho Việt Minh. Nhưng như đa số các chuyên gia đã chỉ ra, đã không có một cơ chế thật sự được thiết lập ở Geneva để bảo đảm sự tuân thủ. Vì thế, những lời nói của các cường quốc đơn thuần chỉ là những hy vọng lớn về tương lai. Đó. Thì bây giờ thì, thưa quý vị, trước đây chúng tôi muốn chia sẻ thêm quý vị, tức là đã có một cái chương trình mà các vị khách mời đấy cũng đã trao đổi về vấn đề cái sự kiện của cái Điện Biên Phủ. Và khi đó thì chương trình cũng đề cập về vấn đề, tức là có thể suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện, tức là cái giải pháp hòa bình có thể được ưu tiên như thế nào hay không. Tất nhiên là trong cái bối cảnh lịch sử thì cần phải đặt tất cả các cái sự kiện lịch sử trong bối cảnh lịch sử, nhưng mà cũng vẫn có ý kiến trong giới nghiên cứu đặt ra là cái về mặt nguyên tắc là một có vấn đề, tức là có thể được thì cứ đặt ra để mà cùng xem xét các vấn đề, xem như thế nào đó, để học cái bài học. Thì người ta đặt là có cách nào cho hòa bình những cơ hội hay không, cho tất cả các bên chứ không chỉ riêng bên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hay cho bất cứ bên nào, mà tất cả mọi bên, làm cách nào mà để có thể tạo ra cho hòa bình những cơ hội hay không. Đó, thì đấy là cái trước đây các vị khách vừa cũng đã thảo luận cái đó. Bây giờ đi vào cái câu hỏi cuối cùng ở chương trình ở đây, thì cái vòng này nó có hai ý, tùy thời gian quý vị muốn. Chúng tôi thấy ông Đoàn Sư Kiên giơ tay, và xin mời ông nói.
Trước khi anh qua phần tiếp thì xin cho tôi nói nối điều với cái điều anh vừa trích dẫn, là tôi để ý là trong các tài liệu quan phương, tài liệu chính thức của nhà nước ấy, tài liệu về Hiệp định Geneva năm 1954 rất là hiếm. Hầu như họ không cho công chúng biết. học sinh, sinh viên có lẽ rất là thiếu điều kiện để tìm hiểu về cái vấn đề lịch sử rất lớn này. Là bởi vì như là các tác giả mà anh Quốc Phương vừa trích dẫn, họ đều cho thấy rằng là Việt Nam khi tham gia hội nghị Geneva là ở cái thế rất là đuối. Thứ nhất là chậm, thứ hai là bị các cường quốc qua mặt trong những cái việc đàm phán, nhất là những cái đàm phán kín đằng hậu trường. Chính vì thế mà sau này hội đàm Paris là họ khai thác hậu trường rất là giỏi, là bởi vì rút kinh nghiệm máu xương ở hội nghị Geneva năm 54. Và cái điều đó cho thấy rằng là nhân dân Việt Nam không có được biết một cách rõ ràng về những thắng lợi và những hạn chế. Cho nên mãi đến 4 năm, 60 năm sau, thế hệ trẻ mới bị tràn ngập bằng những cái bài rất là kêu là đau to búa lớn, như là những cái loa loa ở phường, ở ấp rêu rao về thắng lợi huy hoàng của Hiệp định Geneva. Tôi cho đó là một sự lố bịch. Thành ra những việc nghiên cứu lịch sử mà một cách nghiêm túc, nếu mà thế hệ trẻ Việt Nam không nương nhờ vào những nhà viết sử đứng đắn, mà trong đó, đó như chúng ta vừa mới được giới thiệu khá nhiều ngày hôm nay, sử gia Frederick Lovell là một người rất là nghiêm túc trong cái việc nhìn lại một vấn đề nhỏ thôi của đất nước Việt Nam, là cái hội nghị, là cái cuộc chiến tranh vừa rồi, nguồn gốc của cuộc chiến tranh. Đó. Thì trong đó có cái hội nghị Geneva. Xin hết đấy.
Vâng, thực ra trong lúc chuẩn bị cho chương trình này, chúng tôi cũng có chuẩn bị một số những cái tài liệu khác nữa, nhưng vì thời gian nó hạn chế nên cũng không có điều kiện trao đổi lại các quý vị. Thì nhưng mà trong đó thì có một cái cuốn cũng đã được dịch sang tiếng Việt rồi, là cái cuốn gọi là Việt Nam Đại Bi Kịch, của nhà Tiến Quê Hương đã xuất bản, tác giả là Max Hastings. Đây cũng là một cái cuốn trong những cuốn mà được quan tâm. Hay những cuốn khác như là Những Giấc Mơ Tan Vỡ của G.J. Vates, hay là cuốn của Frank Scotton, tức là Việt Nam Cuộc Chiến Leo Dốc, vân vân. Thì thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ thêm là chúng tôi cũng nhận được một cái ý kiến bình luận trên cái gọi là cái qua cái kênh riêng. Họ nói rằng là nếu có thể được ấy, thì cái giải pháp chiến tranh ấy, giải pháp bạo lực thì không nên bao giờ là cái điều đầu tiên ưu tiên cả, mà cố gắng hết sức là nếu có thể được là giải pháp ngoại giao, giải pháp chính trị, vân vân. Và cái ý kiến này đặt ra vấn đề nhiều khi là chiếm lại một quốc gia, dùng hành động quân sự để thống nhất một quốc gia, và sau khi có quyền lực rồi thì anh làm gì với cái quyền lực ấy, cũng là một câu hỏi nữa đặt ra đó. Thế và vấn đề nữa tức là nếu như anh giành cái quyền lực bằng mọi giá, mà đặc biệt bằng hành động chiến tranh, bằng bạo lực, có khi nó để lại những cái hậu quả mà có thể rất là khó lường và kéo rất là dài, dây rất rất là lâu. Thì đấy cũng là một cái ý kiến nữa. Nếu có thể được thì loài người nói chung là đấy, trong đó có các quốc gia nói riêng, nếu có thể được thì nên cố gắng hết sức có thể để tạo cho hòa bình một cơ hội. Thì đấy là một cái ý kiến như thế. Thưa quý vị, trong cái phần vòng câu hỏi cuối cùng này nó có hai ý, nhưng tuy vì thời gian quý vị có thể chọn bất kỳ một ý nào để có thể bình luận nếu muốn. Nhất là cuối cùng, theo quý vị, 70 năm trôi qua, nhìn lại cái sự kiện hội nghị Geneva và các biến cố lịch sử có thể là hậu hay là hệ quả từ hội nghị lịch sử này đấy, ngày nay vẫn còn những câu hỏi nào vẫn tiếp tục được đặt ra, và ý nghĩa của việc đặt ra câu hỏi ấy là cái gì? Có thể chọn một câu hỏi nổi bật nhất theo quý vị vẫn còn ra. Và ý thứ hai tùy quý vị chọn là, và hướng tới tương lai chung và dài hạn của Việt Nam trong những bối cảnh quốc tế, khu vực và nội tại rồi nội sinh của Việt Nam ngày nay, nhân nhìn lại sự kiện này thì quý vị thấy có điều gì muốn nói thêm như một cái bình luận cuối cùng liên quan Việt Nam, người Việt Nam, rồi dân tộc Việt Nam trước khi khép lại chương trình? Thì tôi xin mời ông Trần Trung Đạo trước, xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng một trong cái điểm mà bài học hay là hệ lụy hay là bất cứ cái gì mà chúng ta muốn nói để nhìn lại cái đoạn dài như vậy, thì tôi cũng theo cái ý kiến của anh kia một chút, là khi đọc những cái bài viết ở trong nước với tác giả ở trong nước thì chúng ta có hai cách đọc. Thứ nhất là chúng ta nhìn về tác giả đúng như là một phụ trách cái loa tuyên truyền cho chế độ, hay là thứ hai là tác giả đã viết giữa hai hàng. Đều nhiều lúc có một số bài phải thuận theo cái quan điểm của đảng, nhưng ngược lại tác giả lại gửi gắm một cái bài điểm có ích trong bài viết của mình, và để rằng người đọc có hy vọng rằng người đọc thấy cái điểm đó. Nhưng mà nói chung nhìn chung lại, mình nếu mà kết luận cuộc hội nghị Geneva là một thắng lợi ngoại giao thì cái điều đó rất là đáng buồn, bởi vì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không biết gì về cái hội nghị Geneva mãi cho đến cái hội nghị Liễu Châu, tức là hội nghị Liễu Châu chỉ vài tháng trước tháng 7 thôi. À, và cái điểm tiến mà Hồ Chí Minh nhận được là tháng Giêng 1954, tức là chưa vài tháng, và lúc đó chưa có cái nội dung chi tiết của hội nghị Geneva. Và cái bản mà các hội nghị cường quốc gặp nhau và hy vọng giải quyết vấn đề Đông Dương bằng hòa bình là tại thiết lập Berlin vào tháng Giêng năm 1954, thì tất cả những cái biến cố đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không biết gì cả. Cho đến khi mà bước vào bàn hội nghị thì lúc đó cái vị trí được đưa ra, tức là đặt từ Phạm Văn Đồng đề nghị là đặt từ Quy Nhơn, tức là vị trí 13. À, và cái đó không nằm trong chủ trương của Trung Quốc. Trung Quốc cần ký cái hiệp định Paris ở bên Geneva càng sớm càng tốt, cho đã đưa những cái điều kiện nào mà có lợi cho Pháp nhiều hơn để có thể ký cái hiệp định Geneva. Cho đó họ không cần biết là từ Bến Hải vào Quy Nhơn bao nhiêu cây số và có lợi gì. Cái quan trọng nhất của Chu Ân Lai là ký cho được để giải quyết vấn đề Đông Dương, để tạo một cái vùng gọi là buffer zone, tức là vùng tranh chấp, vùng đệm giữa Trung Quốc và Việt Nam, có một cái khoảng vùng đệm tới Bến Hải, thế là đủ rồi. Đối với họ này là đủ rồi. Việt Nam không biết gì, vì thậm chí là nếu mà quý đại đọc một cuốn sách mà ở trong nước xuất bản, cuốn Bộ Ngoại giao xuất bản, Ngoại giao Việt Nam xuất bản 70 năm xây dựng phát triển của nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội 2015, thì thấy rằng cái bế tắc của Đảng Cộng sản trong giai đoạn đó không thể nào mà ứng phó được, mà không biết gì để mà ứng phó cả. Nếu quý vị cho rằng nếu mà họ lý do mà họ không ứng phó được bởi vì họ có phương tiện, họ thiếu phương tiện, tôi thật sự tôi không tin như vậy. Có lẽ cả anh Kiên lẫn anh A đều nghĩ là vì họ đó họ không biết gì cả, họ việc thiếu phương tiện. Thật sự nếu giao cho họ phương tiện họ không sử dụng nữa. Vì sao? Vì trong nhận thức của họ đã hoàn toàn tin tưởng vào Trung Cộng. Và họ chỉ là Trung Cộng là những người mà có thể giúp đỡ cho họ từ miếng cơm manh áo, khẩu súng, hạt muối, giọt gạo trong chiến tranh, rồi họ sẽ tiếp tục kiểm trợ chúng ta trong hòa bình, trong giải quyết vấn đề chiến tranh. Nhưng mà bằng chứng cho thấy là từ 1954, 1975, 1958, cái hiệp định về Hoàng Sa, rồi mãi sau sau này chiến tranh Tây Nam, rồi tất cả các vùng chiến tranh biên giới 1979, 1984, tất cả đó đều nói lên tất cả những cái sự thật và bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam có học được cái gì đó không? Không. Họ không học được gì cả. Bởi vì cái sự mê cuồng và cái thế hệ Cộng sản đã đắm sâu vào trong nhận thức của họ. Và để họ cho rằng chẳng nào đi nữa. Ngay cái 1979 cũng vậy. Nhiều người Cộng sản không tin rằng Trung Quốc sẽ đến Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là vì họ Trung Quốc không đủ súng đạn đến Việt Nam. Nhưng họ biết là Trung Quốc có thừa súng đạn con đến Việt Nam, bởi vì không một phần anh dù có giận bao nhiêu nữa cũng không nỡ chúng ta đánh một thằng em. Cái quan điểm đó nó kéo dài cho đến ngày hôm nay. Cái mà khái niệm mà chúng ta đang đọc đi lặp lại trong mấy tuần vừa rồi là chung vận mệnh cũng vậy. Chính chắc nhiều người vẫn còn tin vào cái chung vận mệnh đó, nó gắn liền với quyền lợi của hai quốc gia cho đến ngày hôm nay. 4-0 cũng bằng một phần cũng tích từ trong đó mà ra. Thì tất cả những yếu tố đó tôi cho là cái hệ lụy lớn nhất là sự mê nguồn của Đảng Cộng sản, có niềm tin mà nó thành mù quáng quá sâu đậm của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, bởi vì chỉ vì bảo vệ cái quyền lực mà họ phải bán cho Trung Quốc, trở thành một cái tập quán, trở thành một cái thói quen, trở thành một cái nhận thức, trở thành một phần của đời sống của họ. Và chính cái yếu điểm đó đã làm cho đất nước Việt Nam ngày hôm nay riêng nữa mà đau thương như thế nào. Quý vị có thể là vừa rồi quý vị tôi nghe là vài nói là chúng ta là phê bình miền Nam Việt Nam, miền Nam Việt Nam cả hai đều bán vào quốc tế cả. Trên thế giới này không có quốc gia nhỏ nào mà không bám vào thế giới và quốc tế cả. Nhưng mà điều quan trọng là không phải là bám vào theo kiểu ăn bám, mà bám vào là vận dụng cái điều kiện của thế giới để phát triển quốc gia của mình. Nam Hàn có ăn bám vào Mỹ không? Chắc chắn là có. Nhật Bản có ăn bám vào Mỹ không? Chắc chắn là có. Nhưng mà họ không bám bám theo cái kiểu là chờ cơm gạo gửi qua để mình được sống họ, mà họ bám vào cách họ vận dụng. Việt Nam cũng vậy. Việt Nam có bán vào Mỹ không? Chắc chắn là có. Nhưng mà quý vị coi cái vựa lúa của miền Tây sau 1955 mình xuất cảng lên cả vùng Nam Nam Á. Thì chúng ta có điều kiện để phát triển thì chúng ta phải vận dụng cái điều kiện của thế giới ngày hôm đó để phát triển đất nước của mình. Còn chuyện gì tính sao? Miền Nam Việt Nam không phải cúi đầu nghe Mỹ. Miền Nam Việt Nam đã làm tất cả những gì để thuận theo cái điều kiện của thế giới đang phát triển giữa phong cực của nhân loại, phong cực của thế giới. Không phải chỉ Việt Nam thôi, Bắc Hàn cũng vậy, Nam Hàn cũng vậy, Bắc cũng vậy, Tây Đức cũng vậy, đây Tây Âu cũng vậy, Đông Âu cũng vậy. Nếu mà chúng ta đi vào được hiện đại thì chúng ta vận dụng được cái ưu thế đó để phát triển đất nước của mình. Trong hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956, hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1972 không có điều khoản nào là phải giải phóng miền Bắc bằng mọi giá. Không có. Chúng ta xây dựng đất nước của mình, phát triển đất nước của mình và điều điều kiện để mà thống nhất đất nước trong cái điều kiện thế giới có thể trong tương lai. Không có người Việt Nam nào không mơ ước thống nhất cả. Vì Việt Nam vào cũng mong muốn đất nước mình hòa bình, được độc lập, được tự do. Nhưng mà việc anh muốn là một phần và thế giới đang phát triển đến cái giai đoạn đó là một phần khác. À, do đó Việt Nam, nếu chúng ta gọi là miền Nam đáng trắng hay là miền Bắc đen, cái đó không không đúng nghĩa cho điều kiện của miền Nam Việt Nam. Giả thiết từ 1975 đến nay chỉ có một màu thôi, là một màu đen. Thì Đảng Cộng sản đã làm gì cái màu đó? Họ vẫn tiếp tục đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam. À, trong thế giới miền Nam Việt Nam không có hai màu nữa, không có chống đối nữa, không có gì cả nữa. Nhưng mà Việt Nam vẫn sống trong lề lụa vòng lệ thuộc của Đảng Cộng sản. À, do đó không thể nói là hai màu hay là đa nguyên gì cả. Khi thống nhất đất nước rồi, lợi dụng nếu quý vị ở trong nước đều đặt cung dưới cờ vẻ vang của Đảng, thì cũng được phát họa, lợi dụng phát họa trong tác phẩm đó là đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên cái gọi là chủ nghĩa xã hội của ta. Có gì thay đổi không? Không thay đổi. Mỗi đội giai đoạn có thay đổi về chính sách cục bộ, nhưng mà đại thể không thay đổi gì cả. Ngày hôm nay mà đất nước vẫn còn như vậy, cách đây một vài ngày thôi mà chúng ta vẫn còn phải lệ thuộc vào Trung Cộng khi mà Trung Cộng tuyên bố về cái vấn đề lãnh hải. À, thì tại sao chúng ta vẫn tiếp tục như vậy? Cái bài học lớn nhất là bài học phải tháo gỡ ra được cái niềm tin mù quáng mà có đại ý thức hệ cộng sản, niềm tin mù quáng vào cái chủ nghĩa xã hội, niềm tin mù quáng vào Trung Quốc. Và sự lệ thuộc đó ngày nào mà còn bám lên đầu Trung Cổ, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục bị đời đời cởi khổ nữa.
Đó, tiếp theo chúng tôi xin mời từ Hà Nội tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hà.
Tôi nghĩ là tận dụng tất cả các cái lợi thế để phát triển đất nước là một chuyện. Nhưng mà chạy theo một cái ý thức hệ để rồi luôn luôn với cái tư duy là thắng thua là một cái nhận thức hết sức sai lầm. Và chừng nào mà chúng ta không học ra được những bài học ấy, chừng nào chúng ta không thay đổi giá trị, thấy những cái gì là thực sự là quý, chứ không phải là lầm lẫn giữa những cái chúng ta tưởng rằng quý mà không có, với những cái mà thực sự rất là quý, thì không được. Và trong cái vấn đề giá trị, tôi nghĩ tức là gì, là chọn giá trị, chọn dân tộc là quan trọng nhất. Và trong những cái giá trị này thì tự do là một cái thực sự là quý nhất, không có cái gì bằng. Và hiểu chính trị luôn luôn là chính trị của nước lớn. Và đừng có tin vào những cái chuyện người ta nói ngon nói ngọt. Ngay cả đến lúc mà như vậy là 1975, Trung Quốc nó chiếm Hoàng Sa, thì có những vị lãnh đạo rất là cao của Cộng sản mà, như vậy là tôi tha để chú gọi là như là ông bạn ông ấy thì chiếm rồi ông ấy mang lại cho mình, ông ấy giữ ông mang lại cho mình. Thì những cái kiểu tư duy như vậy là những cái tư duy mà tôi nghĩ là nó cũng hậu quả của một cái thời gian dài, kể cả hiệp định Geneva, và phải thay đổi những cái đó, lúc đó chúng ta mới có thể phát triển được.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Đoàn Xuân Kiên có ý kiến tiếp theo để khép lại chương trình, chúng tôi chia sẻ với quý vị là trong dịp này thì VOA tiếng Việt thì cũng có một số bài viết đánh dấu sự kiện này. Thì trong đó thì có cái bài của đăng hôm 23/7/2024 trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com. Bài có tựa đề là Sử gia nói rằng là sợ Mỹ can thiệp, Cộng sản ký hiệp định Geneva. Thì bài có một đoạn nói thế này: các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam do lo sợ khả năng Mỹ can thiệp vào Đông Dương cộng với tương quan lực lượng và hoàn cảnh không có lợi cho họ nên đã nhanh chóng ký hiệp định Geneva, một nhà sử học giảng dạy ở Mỹ nói với VOA. Cái này tròn 70 năm, vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, các phe phái tham chiến trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất đã ký hiệp định Geneva để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, nhưng đồng thời cũng phân chia Việt Nam thành hai miền lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Kết quả này đã dẫn đến cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, để cuối cùng quân Cộng sản Bắc Việt đánh bại quân Việt Nam Cộng hòa để thống nhất đất nước vào năm 1975. Ở phần kết luận, đây là ý kiến của giáo sư Pierre Ashland, giáo sư sử tại Đại học San Diego State University, SDSU, nói với VOA. Và ở cái phần kết luận của bài này thì nói thế này: thưa quý vị, đó là mặc dù nhận vĩ tuyến 17 có nghĩa là Nam Việt Nam có diện tích lớn hơn miền Bắc khoảng 12.000 cây số vuông, nhưng việc chấp nhận nó là nhượng bộ có ý nghĩa để ngăn Mỹ can thiệp. Đây cái người này nói là check là ông nói là cho rằng bù lại thời hạn tổng tuyển cử là thắng lợi quan trọng cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lúc đó Việt Minh tự tin rằng họ sẽ chiến thắng trong tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, trong lúc ở Nam vĩ tuyến 17 có quá nhiều phe phái đối địch nên khó lòng hình thành một chính phủ ổn định để đối đầu với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa bao giờ là một bên thụ động trong cuộc đàm phán ở Geneva. Các điều khoản của hiệp định không phải là không phù hợp với đánh giá của họ về lợi ích trong lúc đó ở bên trong và bên ngoài Đông Dương. Và ông nhận định tiếp là mặc dù có vẻ như là họ phải hy sinh để đáp ứng lợi ích của các đồng minh, nhưng thực ra họ đã giành được nhiều điều mà họ muốn. Các điều khoản của hiệp định đã đem đến những đảm bảo tốt hơn để ngăn Mỹ can thiệp trong tương lai. Tuy nhiên thì ý kiến của sử gia này cho rằng là ông cho rằng phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đánh giá sai lầm về cam kết của Mỹ đối với Nam Việt Nam trong tương lai, cũng như khả năng trụ vững của chính quyền ông Ngô Đình Diệm. Ngoài phía Mỹ không ký, chính quyền quốc gia Việt Nam của Bảo Đại và sau này là Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm cũng bác bỏ hiệp định với lý do là họ chỉ được tham gia vào quá trình đàm phán trên danh nghĩa mà không được người Pháp tham vấn. Giáo sư Ashland trả lời câu hỏi của VOA về việc thực thi hiệp định Geneva: có lẽ thắng lợi lớn nhất ở hiệp định Geneva là người Pháp công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia, ông nói. Thì chúng tôi xin có cái trích dẫn, nhưng mà cái tham khảo như vậy, quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com để theo dõi thêm. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ góc nhìn từ London, Anh Quốc, xin mời ông.
Trước khi tôi trả lời câu hỏi Quốc Phương đề ra đó, thì tôi cũng xin nói góp và một ít nhận xét về những nhận xét của những người nghiên cứu về cái vấn đề vai trò của Mỹ ở trong cái hội nghị Geneva. Tôi nghĩ là cái người lo sợ Mỹ nhất lúc bây giờ không phải là Mỹ, mặc dù Quốc hội Mỹ bác bỏ cái ý kiến cho quyền tổng thống có thể can dự vào cái việc viện trợ cho để mà cứu cái đế quốc Pháp khỏi cái xa lầy tại chiến tranh Đông Dương. Thế nhưng mà không phải là Mỹ không muốn người Mỹ không muốn can thiệp, hay là một bộ phận của công dân Mỹ không muốn chính quyền Mỹ can thiệp, mà cái người sợ nhất tôi nghĩ là trong cái diễn tiến hội nghị Geneva chúng ta thấy rõ là phía Trung Quốc. Trung Quốc sau cái chiến tranh Triều Tiên bị hao tổn vô cùng, mà trong cái điều kiện kinh tế của họ còn đang suy trầm, chưa có khôi phục được đất nước. Cho nên họ rất là không muốn một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ nhì, để họ lại phải lao vào để cứu bổ như là họ đã phải cứu Triều Tiên năm 1952, năm 3. Vậy thì cái tương quan lực lượng lúc bấy giờ đó là cái tương quan giữa Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã làm cho cái thắng lợi của Hiệp định Geneva nó trở thành ra bị hạn cục, không có toàn vẹn như là phái đoàn phản đồng mong muốn lúc họ xuống máy bay tới Paris. Nhưng mà đó chẳng qua chỉ là chúng ta bàn thêm, chứ còn các nhà nghiên cứu Mỹ cũng cũng không có nên lạc quan quá hay bi quan quá về những cái chuyện quá 70 năm nay. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì chúng ta vẫn còn thấy nóng hổi, là bởi vì sao? Bởi vì anh A, anh Đạo đều cho cử tọa thấy rõ đó, là cái Hiệp định Geneva nó đã mở ra một cái giai đoạn không tươi sáng cho đất nước chút nào cả. Nó mở ra một cái giai đoạn u ám cho miền Bắc 20 năm. Nó mở ra cho miền Nam một cái chân trời khác mà tôi sẽ trình bày trong phần kế tiếp. Nhưng mà nó không được trọn vẹn trong cái ước mơ của người Việt Nam về một Việt Nam khác sau năm 1954. Vậy thì bên nào thắng cuộc? Nói tóm lại là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể thắng một bước ở Hiệp định Geneva, nhưng mà đất nước chúng ta thua ở chỗ là không có được hòa bình một cách đúng nghĩa. Mà độc lập, như anh A vừa cho một cái hình tượng, có độc lập ở miền Bắc nhưng mà tự do bị bóp nghẹt. Năm 1955, năm 6 thấy ngay lập tức cái hậu quả của sự thiếu tự do. Rồi ở miền Nam á, thì có được tự do, có được độc lập, nhưng mà không có được cái tầm nhìn để có một cái sự phát triển đúng mức, một cái chế thể chế dân chủ để cho làm được một cái hình mẫu cho đất nước Việt Nam trong tương lai. Mà miền Bắc thì quyết tâm phải dùng bạo lực cách mạng để thống nhất đất nước sau khi ông Ngô Đình Diệm đã hủy cái cuộc tổng tuyển cử năm 56 như họ mơ ước, như miền Bắc mơ ước. Thì sau đó hai miền đáng nhẽ phải phát huy cái vùng miền của mình kiểm soát thì sẽ có được một cái tương lai như là chúng ta đang thấy ở Bắc và Nam Hàn hiện nay, có một cái sự chạy đua, có sự phát triển đất nước, có một cái sự tạo hình mẫu để cho có một cái giá trị tiêu biểu cho quốc dân chọn lựa. Thì đó là cái lý tưởng nhất. Miền Nam đã muốn làm như vậy, nhưng mà cuộc chiến tranh từ năm 1960 do Mặt trận miền giải phóng miền Nam phát động dưới sự chỉ đạo của Hà Nội đã làm cản trở cái bước tiến để xây dựng một hình mẫu cho một mô hình dân chủ ở miền Nam. Vậy thì bên nào thắng, bên nào thua? Chúng ta thấy là Hội nghị Geneva đã kéo đến một cái sự dai, một cái chiến tranh dai dẳng mà cả miền Nam, miền Bắc đều phải dùng súng của nước ngoài để mà giết nhau trong một cuộc nội chiến 21 năm trời. Vậy thì nếu mà bảo đây là một cái cuộc chiến tranh giải phóng là nhảm, đó, bảo đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm vì ý thức hệ thì đau xót cho cả hai miền. Mà mở đầu cho cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm đó, đó chính là cái Hiệp định Geneva. Đó là đầu nguồn của một cái cuộc chiến đau thương 20 năm mà kết thúc bằng một cái sự thắng lợi của phe Cộng sản. Nhưng mà nó lại mỉa mai ở chỗ là sau thắng lợi mấy chục năm, một anh trí thức của Việt Nam lại phải băn khoăn mà đặt câu hỏi bên thắng cuộc. Và chúng tôi cũng tự hỏi bên nào thắng cuộc. Thì chúng tôi thấy là cái di sản của Hiệp định Geneva đó đã để lại một cái di sản buồn cho miền Bắc trong mấy chục năm và cho miền Nam với cái hy vọng nửa vời là xây dựng được một cái mô hình mẫu giá trị về dân chủ để cho một Việt Nam tương lai được hưởng. Thế nhưng mà như anh A cũng cho biết là cái quan niệm nhị nguyên ở cả miền Bắc và miền Nam đã dẫn đến cái sự triệt tiêu những cái gì khác biệt. Và ở miền Nam thì liên tiếp những cái chế độ độc tài, ở miền Bắc thì chế độ độc tài được vững vàng nhờ ý thức hệ. Nhưng mà tất cả những cái cố gắng của hai thể chế độc tài đó đều không đem lại cái hạnh phúc thật, một cái tự do toàn vẹn cho đất nước Việt Nam trong cái thời gian dài 21 năm sau năm 1954 và sau năm 75 lại càng thấy rõ nữa. Cái bên thắng cuộc đã tạo ra một cái sự hủy diệt lớn, mặc những cái giá trị của Việt Nam Cộng Hòa đáng nhẽ phải được một chính quyền nếu có được một cái tầm nhìn đa nguyên, có một cái tầm nhìn rộng mở, có một cái tầm nhìn không có như anh nhà nói không có phân biệt trắng và đen một cách tuyệt đối đó, thì đáng nhẽ những cái di sản của Việt Nam Cộng Hòa dù là nghèo nàn nhưng mà nó vẫn là những di sản có giá trị để chúng ta có thể một đất nước Việt Nam thống nhất đem ra mà sử dụng. Thì tiếc thay văn học miền Nam bị xóa, những nghiên cứu văn học trong các trường đại học mà tôi theo dõi không hề nói gì đến những cái giá trị thành tựu văn học của Việt Nam Cộng Hòa. Những cái bước tiên phong của học thuật Việt Nam Cộng Hòa trong 20 năm đáng nhẽ phải được duy trì và được phát triển thì họ cố tình hạ thấp hay là bôi xóa để làm như tất cả mọi cái vinh quang của đất nước Việt Nam ngày hôm nay có được chỉ là do đảng ta thôi. Cái đó là một cái sự chật hẹp mà nó đầu nguồn của nó là gì? Là từ cái sự chia cắt đất nước mà không có được chuẩn bị cái tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc để đi đến cái sự phân biệt, sự kỳ thị. Tiếp theo.
Vâng, dạ vâng. Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc thì cũng đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề là 70 năm Hội nghị Geneva với Việt Nam, hệ lụy và bài học nào còn thời sự. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà bình luận từ Hà Nội, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts và nhà quan sát khảo cứu Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.